Chương 2101, tinh thần hóng hớt hừng hực. Những vị khách ở xa đến thì ở lại luôn trong khu nghỉ dưỡng. Toàn bộ bữa tiệc sẽ được tổ chức tại sân cỏ phía mặt sau khu nghỉ dưỡng vào ngày hôm sau. Ở giữa sân có đặt một sân khấu và mời một ban nhạc nhỏ tới biểu diễn. Phía sau là một màn hình LED lớn, cùng với đó là các loại đồ ăn thức uống cao cấp. Gần đó còn có trường đua ngựa, bể bơi, sân golf cùng các khu vui chơi giải trí khác, thế nên các vị khách có thể đến đó nghỉ ngơi thư giãn và giải trí. Số lượng khách đến tham dự không nhiều, nhưng mỗi một vị khách đều là những người đứng đầu của một gia tộc lớn, còn có cả một vài thế gia có tiếng ở nước ngoài cũng có mặt. Ninh Tịch vốn đến từ sớm để xem mình có đỡ được gì hay không, kết quả Nhan Như Ý lại sợ cô vất vả quá nên không cho cô nhúng tay vào cái gì hết. Mạnh Lâm Lang cứ luôn lo rằng Ninh Tịch không ứng phó được với những chuyện lông gà vỏ tỏi phức tạp trong gia tộc nhà họ Lục, kết quả là Ninh Tịch chẳng gặp phải cái gì khó khăn cả. Nhan Như Ý chẳng những không yêu cầu cô phải làm gì hết mà còn luôn nói với cô rằng cô là thiếu phu nhân của nhà họ Lục, nhà họ Lục họ may mắn có được cô làm con dâu nên phải yêu thương chiều chuộng cô mới phải. Vì thế những việc đó để người dưới làm là được rồi, bằng không nhà họ Lục nuôi bọn họ làm cái gì. Cho nên, Ninh Tịch lại trở thành người nhàn rỗi nhất, cô cầm cốc nước hoa quả tìm một chỗ yên tĩnh ngồi đợi đến khi bữa tiệc chính thức bắt đầu. Chỗ Ninh Tịch ngồi là ở bên cạnh một sân tập bắn, cô nhàn nhã nhìn một đám công tử tiểu thư đang bắn súng ở phía xa. Tiểu Tịch, em cũng đến rồi à? Gì Lâm đâu? Cách đó không xa, đột nhiên có một người đi về phía cô, trong giọng điệu thể hiện rõ sự kinh ngạc lẫn mừng rỡ, rất nhiệt tình nhưng lại không thái quá, thái độ rất đúng mực. Ninh Tịch hiếm khi nào phô trương như hôm nay. Hôm nay cô mặc một bộ váy dài màu đỏ rực, làm nổi bật lên vẻ đẹp rực rỡ của cô. Cho dù, cô ngồi yên lặng tại đó không làm gì cũng đủ để khiến nơi đó trở thành một bức tranh khiến người khác không thể rời mắt khỏi nó. Đến ngay cả một người trầm tĩnh như Lý Mộ Ngôn giờ phút này cũng không giấu được vẻ kinh ngạc trong mắt. Anh Lý! Nhìn thấy người đang đến, Ninh Tịch lễ phép chào hỏi một câu sau đó trả lời, mợ vẫn chưa đến. Là em đến đây trước. Ra là thế, em có muốn qua đây chơi cùng không? Lý Mộ Ngôn mời mọc. Anh Mộ Ngôn. Đúng lúc này, một giọng nữ đột ngột vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ. Một cô gái mặc bộ lễ phục màu vàng nhạt, mặt mũi xinh xắn dễ thương, trông có vẻ như là con lai nhanh chóng chạy đến ôm lấy tay Lý Mộ Ngôn với vẻ cực kỳ chiếm hữu và đưa mắt đánh giá Ninh Tịch với gương mặt tràn đầy cảnh giác. Cô chính là đứa đã khiến anh Mộ Ngôn mê mẩn đến điên đảo. Làm cho anh ấy không thèm để ý đến tôi. Lý Mộ Ngôn nghe thế lập tức cau mày, vẻ mặt có hơi khó chịu. Ê Lý Sa, em đừng có ăn nói lung tung, vị này là... Em biết rồi. Đại minh tinh Ninh Tịch chứ gì? Ai mà chẳng biết. Anh Mộ Ngôn, em tưởng tiêu chuẩn của anh cao thế nào chứ, thế mà lại coi trọng đứa con gái chỉ có cái vẻ bề ngoài thế này à? Vẻ mặt Ê Lý Sa không phục. Ê Lý Sa, tiểu tịch là bạn của anh. Lý Mộ Ngôn nghiêm giọng nói, trông có vẻ đã thực sự tức giận. Cô gái tên Nghệ Lì Xả thấy thế mới bĩu môi không nói gì nữa nhưng xem chừng vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Ninh Tịch, chúng ta so với nhau một trận đi. Nghe đám fan của cô nói, cô bắn súng giỏi lắm, tất cả các cảnh bắn súng trong sát thủ đều do cô đích thân thực hiện hết. Có muốn so với tôi một trận không? Bắn 10 phát, tính tổng điểm, ai thắng thì anh Mộ Ngôn là của người đó. Lý Mộ Ngôn vô cùng quấn bách. Anh ta đi đến trước mặt Ninh Tịch nhỏ giọng giải thích, xin lỗi tiểu tịch, xin lỗi em, hễ lì xạ từ bé đã được người nhà chiều quá đâm ra hư. Lại thêm con bé được hưởng nền giáo dục của nước ngoài từ nhỏ nên tính tình khá là thẳng thắn và tùy hứng, chứ thực ra con bé không có ý gì xấu đâu. Cách đó không xa. Lục Cảnh Lễ vốn đang bận rộn bố trí hội trường thì thoáng liếc thấy cảnh tượng ấy, tinh thần hóng hớt lại bốc lên hừng hực, lập tức gọi video cổn cho Lục Đình Tiêu. Chương 2102, lại có người đến cướp vợ anh này. À hì hì. Anh hai, anh đoán xem em nhìn thấy cái gì? Trong trường hợp như ngày hôm nay thế mà còn có tình địch đến đây phá đám anh nè. Là công tử của bộ trưởng Lý đấy ba. Ha 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 ha. Tình địch của anh thế mà lại thăng cấp rồi kìa. Đẳng cấp ngày càng cao nhá. Lúc này, Lục Đình Kiêu vẫn còn đang bận rộn ở công ty, nhận được điện thoại của Lục Cảnh Lễ. Lại nhìn thấy hình ảnh trong điện thoại thì không rời mắt ra nổi nữa. Cô gái của anh. Hôm nay rất xinh đẹp. Anh hai. Anh rốt cuộc có nghe thấy em nói gì không đấy? Lục Cảnh Lễ nhìn thấy vẻ mặt của ông anh mình trong điện thoại, sau đó liền bị tọng thức ăn cho chó vào miệng luôn. The fuck? Em biết hôm nay vợ anh đẹp muốn chết nhưng em xin anh đấy. Anh dịch mắt sang bên cạnh nhìn một cái đi xem nào, phải có tí cảm giác nguy hiểm chứ. Lại có người muốn cướp vợ anh kia kìa. Ở đằng xa, đối với lời giải thích của Lý Mộ Nôn, Ninh Tịch cũng không nói gì, không sao đâu. Ê Lì Sa nhìn thấy Lý Mộ Nôn thầm thì với Ninh Tịch lại càng giận dữ. Này, rốt cuộc cô có dám đấu với tôi không vậy? Tôi ghét nhất cái trò lề mề với nhường qua nhường lại. Chúng ta đấu một trận phân định thắng thua, người thua phải rút lui. Hoặc là, cô muốn so cái gì, pha trà cắm hoa, cưới ngựa hay là bơi lội, cô muốn chọn cái gì cũng được. Lý Mộ Ngôn hoàn toàn không ngờ được hôm nay hệ lì xạ sẽ chạm trán với Ninh Tịch, lại còn nói ra những lời không đúng mực như thế nữa. Giờ phút này, anh ta đang lo sốt vó, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng mà anh ta cất công xây dựng bao lâu nay trước mặt Ninh Tịch. Nhưng mà, thực ra, ngoài sự sốt ruột cũng có chút mong chờ xem Ninh Tịch có để tâm không. Cho nên vốn dĩ với năng lực của mình Lý Mộ Ngôn hoàn toàn có thể hóa giải được mâu thuẫn này, nhưng anh ta lại không ngăn hệ lì xa lại, mà ngược lại còn mong có thể mượn cái cớ này để biết được phản ứng của Ninh Tịch. Dường như tiểu thư hệ lì xả hiểu nhầm điều gì đó rồi thì phải, tôi với anh Lý đây chỉ là bạn bè. Hơn nữa, tôi đã kết hôn rồi. Ninh Tịch không muốn gây ra bất kỳ hiểu lầm gì, cho nên trực tiếp nói ra chuyện này. Hệ lì xa bất cười, ai mà chả biết. Ninh Tịch vẫn còn độc thân, làm sao có thể kết hôn nhanh như thế được? Nghệ sĩ hàng đầu như cô ta làm bất cứ chuyện gì đều bị vô số ánh mắt theo dõi và dò xét. Nếu như cô ta đã kết hôn thật rồi thì căn bản là chẳng giữ bí mật được bao lâu đâu. Ê lì xạ lên tiếng nói, thế nào? Sợ mất mặt hả? Thế cho nên mới cố ý nói như vậy để giữ thể diện chứ gì? Được thôi, tôi cứ coi như cô đã kết hôn rồi đi. Kết hôn rồi cũng không có nghĩa là cô không ngấp nghé anh Mộ Ngôn. Nếu như cô không có ý định gì xấu xa gì thì đấu với tôi một trận. Nếu tôi thua tôi tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện của cô và anh Mộ Ngôn. Ninh Tịch khẽ lắc lắc cái ly trong tay nhìn về phía Lý Mộ Ngôn một cái, mà Lý Mộ Ngôn hình như lại không có ý định khuyên can hệ lì xạ. Lúc này, những người vây xung quanh hóng hớt cũng càng lúc càng đông. Đợi một lúc rồi mà thấy Lý Mộ Ngôn vẫn không có ý định lên tiếng. Ninh Tịch mới nói, được thôi, so thì so. Nghe được câu nói đó, đồng tử của Lý Mộ Ngôn hơi co lại, dường như anh ta không ngờ được Ninh Tịch lại đồng ý thật. Còn về chuyện Ninh Tịch nói rằng mình đã kết hôn rồi, anh ta cũng tự động coi nó thành cái cớ cô bịa ra để tránh xung đột với Hệ Lì Xạ. Hệ Lì Xạ chỉ biết Ninh Tịch am hiểu bắn súng nhưng lại không biết Ninh Tịch là cháu ngoại của Trang Tông Nhân. Còn anh ta lại đâu chỉ có một lần nghe thấy Mạnh Lâm Lang nhắc về tài bắn súng xuất thần nhập hóa của Ninh Tịch đâu. Ôi ma ơi! Chị dâu đồng ý rồi kìa. Lục Cảnh Lễ còn đang vừa làm vừa phát trực tiếp hiện trường cho ông anh nhà mình xem cùng luôn. Chương 2103, so tài. Giọng của Lục Đình Kiêu có hơi không vui, ống kính. Hả? Ống kính làm sao cơ? Lục Đình Kiêu, lệ rồi. Lục Cảnh Lễ, được rồi, em sai rồi. Đây đây, em chỉnh ống kính đúng vào vợ anh đây, được chưa? Lục Cảnh Lễ vừa nói vừa xoắn suýt than thở, sao anh chẳng lo lắng gì hết thế? Tài bắn súng của vợ anh trâu bò như thế cơ mà, hồi trước chẳng đè bẹp quan tử giao trong vòng một giây còn gì. Tuy rằng em rất mong tiểu tịch tịch thắng để cho đám người đó một cái tát lật mặt ra. Nhưng mà thắng thì có nghĩa là đang có ý muốn tranh giành Lý Mộ Ngôn đấy, đúng không? Rồi dám quá đi mất. Giờ phút này, đám công tử tiểu thư đang bắn súng xung quanh đó đều bu hết lại, hào hứng xem vợ kịch hay hai cô tranh một anh. Trước đây, Mạnh Lâm Lang muốn để cho Ninh Tịch học được các thủ đoạn của một người phụ nữ đứng đầu một gia tộc lớn nên đã đưa cô đến những nơi như là các buổi tụ họp của các phu nhân quyền quý. Cho nên bây giờ chỉ có một bộ phận rất nhỏ các phu nhân trong giới là biết được quan hệ của Ninh Tịch và nhà họ Trang. Còn trong cái đám công tử, tiểu thư này thì ngoại trừ Lý Mộ Ngôn ra tất cả đều chỉ biết Ninh Tịch là ngôi sao nổi tiếng nhất của Trung Quốc hiện giờ. Ở cái giới thượng lưu thời nay, trong những trường hợp như thế này về cơ bản đều mời một vài nghệ sĩ đến để làm khuấy động bầu không khí. Ninh Tịch là nhất tỷ của thịnh thế và cũng là nghệ sĩ có danh tiếng nhất bây giờ, được mời đến đây cũng không có gì là kỳ lạ. Chẳng qua, không ngờ được là, hôm nay thế nhưng lại xảy ra chuyện hưởng phấn như vậy. Ninh Tịch với Lý Mộ Ngôn Á. Cho dù là với thân phận của Ninh Tịch ở giới giải trí hiện giờ cộng thêm cái danh bà chủ của Tắc Linh đi nữa thì có muốn nhòm ngó Lý Mộ Ngôn cũng vẫn là không biết tự lượng sức mình. Kỹ năng bắn súng của hệ ly xạ rất tốt. Nếu không thì, cô ta đã không dám yêu cầu so cái này, cô ta từng dùng chiêu này đuổi được mấy tình địch đi rồi đó. Nếu so tài bằng những cái khác thì cũng chẳng có mấy ai là đối thủ của cô ấy đâu, hệ ly xạ tinh thông khá nhiều thứ đấy. Một diễn viên mà lại so cái này thì làm sao có thể là đối thủ của một tiểu thư quý tộc chân chính như hệ lỷ xạ được, mẹ của hệ lỷ xạ là con cháu của hoàng tộc nước Pháp đấy. Lý Mộ Ngôn nghe những người xung quanh bình phẩm tán dương về hệ lỷ xạ nhưng trong lòng anh ta lại chẳng có chút lo lắng nào. Anh ta đã nhìn thấy quá nhiều những cô nàng tiểu thư sản xuất hàng loạt theo cách dạy dỗ tiêu chuẩn như hệ lỷ xạ, học toàn những thứ hào nhoáng nhưng lại hời hợt, lắm trọt nhưng lại cực kỳ vô vị. Nghĩ đến đó, Lý Mộ Ngôn lại nhìn về Ninh Tịch, nghĩ đến việc cô vì mình mà lại đồng ý so tài, bàn tay bung thong bên người bất giác siết chặt lại. Mấy tháng nay, anh ta vẫn luôn rất cẩn thận tiến hành từ từ từng bước, không dám xé toạc cái bí mật đó ra. Chắc chỉ riêng đối với Ninh Tịch, anh ta mới không có lòng tin và chắc chắn như vậy. Nhưng không ngờ, hôm nay, nhờ cho quậy phá của hệ lì xạ thế nhưng lại khiến anh ta có được thu hoạch ngoài ý muốn như thế này. Khi trong đầu Lý Mộ Ngôn hiện lên vô vàn những suy nghĩ, cuộc so đấu của Ninh Tịch và hệ lì xạ đã bắt đầu. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào hai người họ. Trình tự của cuộc so đấu là mỗi người lần lượt bắn 10 phát, sau đó tính điểm tổng. Phát thứ nhất, hệ lì xạ, 9.7, Ninh Tịch 9.6. Phát thứ hai, hệ lì xạ, 9.6, Ninh Tịch 9.5. Phát thứ ba, hệ lì xạ, 9.8. Ninh Tịch 9.7. Liên tục 3 phát đạn, Ninh Tịch đều tụt lại phía sau hệ lì xạ. Tất cả mọi người có mặt đều hiện lên biểu cảm quả nhiên là thế. Còn Lý Mộ Ngôn, cả người anh ta bất giác đều căng lên, Ninh Tịch không quen tay hay sao, hay là trạng thái không tốt. Nhưng mà vẫn còn sớm, phía sau còn 7 phát nữa cơ mà. Cuộc thi vẫn tiếp tục. Phát thứ 4, hệ lì xạ, 9.2, Ninh Tịch 9.1. Phát thứ 5, hệ lì xạ, 8.9, Ninh Tịch 8.8. Phát thứ 6, hệ lì xạ, 9.4, Ninh Tịch 9.3. Nhìn cái điểm số đó, tất cả mọi người đứng xem đều trợn tròn mắt. Chương 2104, tôi thua rồi. Nếu như nói rằng, trước đó mọi người không cảm nhận được điều gì lạ lùng thì bây giờ. Đến phát súng thứ 6 rồi, về cơ bản tất cả mọi người đều cảm thấy nghi ngờ. Thế này thì hình như hơi trùng hợp quá rồi thì phải, sao lần nào Ninh Tịch cũng chỉ kém hệ lì xạ có 0.1 điểm vậy. Phát thứ 7, tinh thần của hệ lì xạ bị ảnh hưởng chỉ bắn được 3.4 điểm, mà Ninh Tịch cũng bám sát theo đó bắn một phát được, 3.3 điểm. Vẻ mặt của tất cả mọi người đang có mặt. Không phải bọn họ nhầm đấy chứ. Tại sao mà cứ? Cảm thấy Ninh Tịch đang cố tình bị thua thế nhỉ? Nhất định là bọn họ nhầm. Lần nào cũng căn chỉ kém 0.1 điểm thực sự là còn khó hơn cả mỗi lần bắn đều được 10 điểm đấy có biết không? Tiếp theo đó. Phát thứ 8, hệ lì xạ 9.8, Ninh Tịch 9.7. Phát thứ 9, hệ lì xạ 5.5, Ninh Tịch 5.4. Phát thứ 10, hệ lì xạ rõ ràng là đang mắc phải sai lầm chỉ được 1 điểm, suýt chút nữa thì bắn không trúng địa, Ninh Tịch thì trực tiếp bắn trượt bia luôn, 0 điểm. Đến phát thứ 10, tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn Ninh Tịch tùy tiện cố ý giơ súng bắn vào không khí một phát. Nếu như đến bây giờ mà vẫn chưa nhìn ra Ninh Tịch đang cố ý thua thì mắt của bọn họ chắc là mù hết cả rồi. Ninh Tịch kéo chốt khóa bảo hiểm của khẩu súng lại, sau đó tùy tiện quăng khẩu súng cho người phục vụ đứng bên cạnh rồi nhướng mày nhìn về phía hệ lì xạ, tôi thua rồi. Nói xong nhanh nhẹn rời đi. Cô ba. Cô cố ý ba. Hệ lì xạ tức đến nỗi mặt đỏ phừng phừng. Lý Mộ Ngôn thì sững sờ đứng ngây ra tại chỗ, tâm trạng vốn dĩ đang sôi trào bỗng dưng lại bị tạt cho một chậu nước lạnh, tắt ngấm ngay lập tức. Lục Cảnh Lễ đang phát trực tiếp nhìn thấy cảnh này thì thiếu chút nữa hai con mắt cũng muốn lồi luôn ra ngoài, má ơi! Kỹ thuật chặt hoa đảo này của chị dâu quả thật đã đạt đến đỉnh cao rồi này. Rõ ràng là thua nhưng lại khiến cho con bé hệ lì xạ đó mất hết cả mặt mũi. Anh qua ngay đây! Lục Đình Kiêu nói nhanh gọn sau đó cúp máy luôn. Anh đã không thể đợi thêm một phút nào nữa, anh muốn nhìn thấy câu ngay lập tức. Trời dần dần tối, các quan khách cũng đến gần đầy đủ rồi, bầu không khí tại hiện trường càng lúc càng náo nhiệt, trên bãi cỏ vô số những bóng đèn được thắp lên như một bầu trời sao, tràn đầy cảm giác mộng mơ. Wow, đẹp thật đấy. Trước kia tiệc sinh nhật của Lục Đình Tiêu toàn tổ chức ở khách sạn, vừa cứng nhắc vừa vô vị, không ngờ lần này lại làm lãng mạn thế. Tôi đoán chắc là vì Lục thiếu phu nhân đấy. Một cô gái trong số đó trên mặt tràn ngập vẻ ngưỡng mộ. Nghe nói tối nay Lục thiếu phu nhân cũng sẽ xuất hiện, có thật không vậy? Tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin. Chẳng lẽ Lục Đình Tiêu đã thực sự kết hôn rồi à? Tôi cũng không tin đâu, nhưng mà tin tức này được xác thực rồi, thế nên không sai được đâu. Thực ra đã có tin đồn từ lâu rồi, chẳng qua là nhà họ Lục quá kín kẽ nên đến tận bây giờ vẫn không biết Lục thiếu phu nhân rốt cuộc là ai. Vừa nãy tôi vừa đi hóng hớt ở chỗ Lục cảnh lễ, chính miệng anh ấy nói tối nay chị dâu anh ấy sẽ xuất hiện. Trời ạ! Xem ra tôi sắp thất tình rồi. Không chỉ có cô đâu, không biết bao nhiêu thiếu nữ cũng sắp thất tình đấy được chưa? Mà cũng không biết cô gái nào may mắn thế nhỉ? À, nên nói không biết cô gái nào lợi hại thế nhỉ? Thế nhưng lại có thể khiến một người đàn ông như Lục Đình Kiêu biến thành người săn sóc như thế. Nghe nói là Lục Đình Kiêu cưng chiều cô ấy lên tận trời luôn đó. Hệ lì xạ lúc nãy bị mất hết mặt mũi nên giờ vẫn còn đang tức tối. Không thèm để ý đến sự ngăn trở của Lý Mộ Ngôn hung hăng chạy đến trước mặt Ninh Tịch chất vấn. Ninh Tịch, vừa nãy cô có ý gì? Cô ý sỉ nhục tôi và anh Mộ Ngôn đúng không? Ninh Tịch nghe thế nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu, sỉ nhục. Người thắng là tiểu thư hệ lì xạ mà, hai chữ sỉ nhục này từ đâu đến vậy? Chương 2105, cảm ơn, vợ của anh. Sự việc lần này vốn dĩ là hệ lì xạ khiêu khích trước, hơn nữa, nếu như vừa nãy chỉ cần Lý Mộ Ngôn đứng ra hòa giải đôi chút thì cô cũng sẽ không rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như vừa rồi. Khoảng thời gian trước công việc cô quá bận, mọi tâm tư khi rảnh rỗi đều dồn hết cho Lục Đình Tiêu. Lý Mộ Ngôn từ trước đến nay cũng chưa từng có hành vi nào vượt quá giới hạn thế nên cô vẫn không để ý đến những hành vi khác thường của anh ta, hoàn toàn coi anh ta là con trai của bạn thân mợ. Mãi cho đến vừa nãy, khoảnh khắc ánh mắt anh ta nhìn cô mới khiến cô phát giác ra có điều gì đó không đúng. Mà, thái độ và cách làm của hệ lì xạ lại càng xác thực rằng phán đoán của cô không sai. Nếu như vừa nãy, Lý Mộ Ngôn khéo léo hòa giải cho qua chuyện này, cô cũng sẽ không làm đến mức đấy. Nhưng mà, đối diện với sự ngang ngược gây chuyện của hệ lì xạ, Lý Mộ Ngôn lại chọn cách bàng quan đứng nhìn. Nếu đã thế thì cô chỉ đành dùng cách của mình để giải quyết triệt để chuyện này. Cô, hệ lì xạ tức nghẹn mà không nói được gì, cô ta làm sao mà cam tâm chịu mất mặt như thế, đương nhiên phải tìm cách lấy lại mặt mũi ở chỗ khác chứ. Cho nên, cô ta nhìn chằm chằm vào vẻ ngoài xinh đẹp đến choáng ngợp của cô nói, hôm nay là sinh nhật của ngài Lục, nhân vật chính của hôm nay chính là của ngài ấy và phu nhân. Cô ăn mặc phô trương đến nỗi lấn át cả chủ nhà thế này thì có còn chút lễ nghĩa cơ bản của một người đến làm khách không hả? Hôm nay Ninh Tịch ăn mặc thế này quả thật quá phô trương, quá thu hút tầm mắt của người khác. Từ khi cô bắt đầu xuất hiện đã có không ít những ánh mắt âm thầm đánh giá cô. Đặc biệt là đám con gái đang có mặt tại đây, còn về phía đám công tử thì càng không cần phải nói. Lúc này, nghe những lời của hệ lì xạ, mọi người cũng phát hiện ra Ninh Tịch ăn mặc thế này có vẻ không được thỏa đáng cho lắm. Bình thường trong những trường hợp như thế này sẽ mời một vài ngôi sao lớn đến đây để làm cho bầu không khí sinh động thêm. Đêm nay không chỉ có một mình Ninh Tịch đến, những nghệ sĩ khác cũng có không ít. Họ đều cố ý ăn mặc giản dị để không lấn át chủ nhà, nhưng chỉ có riêng mình Ninh Tịch lại mặc một bộ váy đỏ rực. Màu đỏ ở Trung Quốc là màu đại diện cho sự chính thống. Bình thường trong những trường hợp trọng đại như thế này chỉ có chủ nhà mới được mặc, khách khứa đều cố gắng tránh đi. Ninh Tịch ăn mặc thế này quả thực không hợp với lễ nghĩa. Đám thiên kim tiểu thư bắt đầu túm tụm với nhau bàn tán, Ninh Tịch mặc kiểu này quả đúng là khoe khoang thái quá rồi, thế này chẳng khác gì tát vào mặt Lục thiếu phu nhân đâu. Cái này cũng khó mà tránh được, danh tiếng có cao đến đâu cuối cùng cũng chỉ là một con hát, nào đâu hiểu được những lễ nghĩa quy tắc đó. Đúng lúc này, phía cửa vang lên những tiếng hô kinh ngạc kèm theo những âm thanh huyên áo, nhân vật chính của tối nay Lục Đình Kiêu đã đến rồi. Lục Đình Kiêu trước giờ luôn thích mặc những gam màu tối, hiếm khi nào thấy anh lại mặc một bộ vest màu đỏ rượu như hôm nay, màu đỏ này càng làm tôn lên vẻ điển trai phong nhã của anh. Chắc là vì hôm nay là sinh nhật nên tâm trạng anh cũng khá tốt, vẻ mặt không có sự lạnh lùng như mọi khi nữa mà thay vào đó là sự sinh động. Tổng giám đốc Lục. Ngài Lục, sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Trong những tiếng chúc mừng và ánh mắt nghênh đón, anh khẽ gật đầu, trò chuyện đơn giản một hai câu với Khắc Hứa, đồng thời cũng sải bước thật nhanh đi về phía hội trường. Bước chân của anh dưới ánh mắt của tất cả mọi người trong hội trường, đi tới trước mặt cô gái rực rỡ như ánh mặt trời trong bộ váy đỏ rực. Anh đứng trước mặt cô, cánh tay rất tự nhiên đưa vòng qua ôm lấy eo cô rồi hơi hơi cúi người xuống, đặt lên đôi môi mềm mại của cô một nụ hôn đầy trân trọng. Khóe môi vẫn thản nhiên của cô gái trong thoáng chốc đã như một đóa hoa dần dần nở rộ, khẽ cong lên mà dịu dàng nói với anh, sinh nhật vui vẻ. Giờ phút này, người đàn ông vẫn luôn lạnh lùng như núi băng trong mắt lại dậy lên nét cười trong vắt, cảm ơn, vợ của anh. Chương 2106, Nam Thần đã có chủ. Trên bầu trời là hàng ngàn hàng vạn ngôi sao đang lấp lánh, xung quanh là những ngọn đèn màu tỏa ra ánh sáng ảo mộng lên bãi cỏ. Giữa hội trường người đàn ông điển trai và cô gái xinh đẹp rực rỡ như mặt trời đang lẳng lặng nhìn nhau say đắm. Cảnh tượng trước mặt này đẹp y như trong những câu chuyện cổ tích. Nhìn thấy Lục Đình Kiêu ôm lấy Ninh Tịch rồi dịu dàng hôn lên môi cô và nghe thấy câu nói vợ của anh chứa chan lưu luyến của Lục Đình Kiêu, đám thiên kim tiểu thư châm chọc Ninh Tịch vừa nãy tất cả đều im thin thít như gà mắc tóc. Hệ lì xạ vốn dĩ còn đang bực tức vì chuyện Ninh Tịch không biết tự lượng sức mình và dám tranh giành đàn ông với cô ta, thì giờ phút này, gương mặt tinh xảo của cô ta y như thể nhìn thấy quỷ. Còn vẻ mặt của Lý Mộ Ngôn đằng sau thì lại càng không cần phải nói. Người con gái bên cạnh Lục Đình Tiêu, người mà anh ta yêu thương chiều chuộng đến tận trời, vị Lục thiếu phu nhân trong truyền thuyết. Thế nhưng lại là Ninh Tịch. Câu nói vừa nãy của Ninh Tịch không phải là cái cớ để thoái thác mà là sự thật, cô ấy thật sự đã kết hôn. Sau khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, toàn trường liền vang lên những tiếng xôn xao. Trời ạ! Ninh Tịch là Lục thiếu phu nhân ba. Vợ của Lục Đình Tiêu là Ninh Tịch. Chuyện này quá sốc rồi đấy. Trong thoáng chốc tất cả mọi người đều đột nhiên hiểu ra rằng, tại sao tối nay Ninh Tịch lại mặc màu đó. Người ta vốn dĩ là chính chủ đấy ba. Ngoại trừ cô ấy ra thì không ai có tư cách để mặc màu sắc đó, bộ váy đó nữa. Buồn cười ở chỗ là, đám con gái bọn họ ai ai cũng cố ý ăn mặt giản dị, sợ rằng sẽ cướp mất ánh hào quang của vị Lục thiếu phu nhân. Nhưng vị Lục thiếu phu nhân này e là chẳng ai có bản lĩnh để cướp đi được ánh hào quang của cô ấy cả. Lục Đình Kiêu rất tự nhiên để cô gái nhỏ khoác tay mình, ánh mắt anh lướt qua tất cả mọi người có mặt ở hội trường, tuyên bố bữa tiệc bắt đầu. Cảm ơn các vị đã có mặt ở đây hôm nay, tôi và vợ tôi vô cùng vinh hạnh được tiếp đón, mong các vị có một buổi tối vui vẻ. Vui vẻ. Nhìn thấy nam thần đã có chủ rồi, thật sự là vui vẻ quá hu hu hu. Hôm nay mấy cô nàng fan ruột của Lục Đình Kiêu cố ý đến đây một chuyến, giờ lại bị nhét cho một đống thức ăn cho cún, quả thực bị nghẹn cho sắp khóc đến nơi rồi. Trong mắt mọi người, từ trước đến nay Lục Đình Kiêu không thích gần gũi với phụ nữ, hình tượng của anh luôn là lạnh lùng cao quý, thậm chí còn có không ít người cho rằng anh thích đàn ông. Nhưng ai mà ngờ được, đúng một cái, anh lại tung một đòn lớn như thế, sâu ân ái hung tàn đến mức khiến người khác run rẩy. Tại sao lại có thể như thế được? Tại sao lại là Ninh Tịch ba? Tuy rằng Ninh Tịch rất xinh đẹp, chuyện này tôi có thể thừa nhận, nhưng luận về thân phận, luận về gia thế thì làm sao có thể xứng được với Lục Đình Kiêu? Đúng thế đấy. Nếu như là vợ của nhị thiếu thì còn miễn cưỡng có thể hiểu được, nhưng đây là vị trí nữ chủ nhân của nhà họ Lục cơ mà. Nhưng, dù có không phục như thế nào đi chăng nữa thì đây vẫn là sự thật, ván đã đóng thuyền. Cho dù có ngàn vạn cái không chịu, không chấp nhận nhưng đôi bích nhân cách đó không xa càng nhìn lại càng thấy vui mắt. Một đám thiên kim tiểu thư đang lầm bầm không chịu phục thì ở lối vào ra vào lại đột nhiên vang lên những tiếng kinh ngạc khe khẽ. Ồ! Là Lao Tướng Quân! Có người kinh ngạc kêu lên. Một ông cụ tóc bạc da mụt nhưng dáng vẻ rất khỏe khoắn, tinh thần quắc thước, dù trên người không mặc quân trang nhưng cái vẻ xương gió đến từ xa trường thì vẫn như cũ. Mà! Người đàn ông trung niên đứng bên trái ông cũng có khí thế tương tự, có điều lại càng thêm sắc bén mạnh mẽ hơn, đôi mắt ưng của ông mang theo ánh nhìn khiếp người. Còn bên phải Trang Tông Nhân là Mạnh Lâm Lang, hôm nay bà mặc bộ sườn xám, khí chất vẫn cao quý nổi bật như thế. Theo đằng sau là Trang Khả Nhi, cô mặc bộ váy thiết kế cao cấp của Tắc Linh, đoan trang xinh đẹp đi vào cùng với Trang Vinh Quang dáng vẻ rắn giỏi. Cả nhà này có thể nói là cực kỳ nổi bật, thoáng cái, ánh nhìn của tất cả mọi người trong hội trường đã bị bọn họ thu hút. Chương 2107, là phúc mà nhà họ Lục đã tu mấy lời. Hình như tất cả người nhà họ Trang đều đến thì phải. Đúng vậy, từ bao giờ mà quan hệ của nhà họ Trang và nhà họ Lục lại tốt như thế nhỉ? Lục Đình Tiêu tổ chức sinh nhật thôi mà cả nhà họ Trang đều đến sao? Có điểm đáng nghi, hai nhà này một nhà theo chính, một nhà theo thương, bình thường cũng chỉ là quen biết sơ sơ thôi chứ. Đặc biệt là Trang lão gia tử, từ trước đến giờ chưa qua lại thân thiết quá với ai, đặc biệt là thương nhân, huống chi là đích thân đến tham dự tiệc sinh nhật của một người thuộc lớp sau như này. Sao mà biết được, bây giờ ngay đến cả phía trên cũng kiêng dè sự tồn tại của nhà họ Lục kia, é là nhà họ Trang cũng không phải là ngoại lệ đâu. Ừ, thế cũng đúng. Trang Khả Nhi vừa tới liền nhìn thấy Ninh Tịch, vì vậy lập tức chạy về phía cô, cực kỳ thân thiết hô, tiểu tịch. Khả Nhi, mọi người đến rồi à? Nhìn thấy Trang Khả Nhi, trên gương mặt Ninh Tịch lập tức hiện lên một nụ cười chân thành. Trang Vinh Quang mặc quân trang trông vô cùng hiên ngang lại y ỉa như một chú khỉ chạy đến trước mặt Ninh Tịch khoe khoang. Anh Tịch, anh nhìn xem này. Em hỏi anh nhé, em mặc thế này đẹp trai không? Đẹp trai không? Ninh Tịch nhìn cậu thiếu niên giờ đây càng lúc càng trở nên hăng hái, trong mắt cô tràn ngập tán thưởng, không hề keo kiệt chút nào mà khen cậu, đúng là lại đẹp trai lên không ít đâu. Trang Vinh Quang nghe được câu nói mình vẫn mong đợi đó lập tức vui vẻ cười hớn ha hớn hở. Mạnh Lâm Lang nhìn con trai mình một cái với vẻ bất đắc dĩ, sau đó liền quay sang ngắm Ninh Tịch, mắt bà liền sáng rực, Tịch à, con mặc thế này thật sự rất đẹp đấy. Cái con bé này, bình thường ăn mặc giản dị quá, tầm tuổi này của con nên mặc những màu sắc rực rỡ như thế này mới đúng, đến tuổi như mợ rồi thì muốn mặc gì cũng khó. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt của đám Thiên Kim tiểu thư có mặt lập tức trở nên hơi hơi phức tạp. Tại sao tất cả người nhà họ Trang đều đối tốt với Ninh Tịch như thế? Cái này mà còn phải hỏi à? Chắc chắc là dựa vào nhà họ Lục rồi. Tốt xấu gì thì bây giờ cô ta cũng là đại thiếu phu nhân của nhà họ Lục mà, là nữ chủ nhân của nhà họ Lục đấy. Sao cô ta tốt số thế không biết? Đúng là từ chim sẻ biến thành phượng hoàng mà. Thật không công bằng, mấy người chúng ta có mặt ở đây ra thế của ai chẳng hơn hẳn cô ta mấy chục lần. Rốt cuộc là nhà họ Lục đang nghĩ gì vậy, đứa con gái có thân phận như vậy mà cũng đồng ý cưới về nhà, không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho gen và huyết thống của con cháu mình sau này chứ. Ninh Tịch chẳng có điểm nào xứng với anh Đình Tiêu hết. Đám Thiên Kim tiểu thư nhìn thấy Ninh Tịch và người nhà họ Trang thân thiết như thế trong lòng lại càng thêm khó ở, bắt đầu túm năm tụm ba lại xì xào bàn tán. Chỉ riêng có mình Lý Mộ Ngôn là biết chân tướng sự việc, trên miệng anh ta là nụ cười chua chát. Trang Tông Nhân sao có thể không nghe thấy những lời ra tiếng vào đó chứ, thoát cái vẻ mặt ông đã thay đổi. Tính tình ông thường ngày vốn dĩ đã nóng nảy, huống hồ chuyện này còn đề cập đến cô cháu ngoại mà ông yêu thương nhất, thế nên ông liền lạnh giọng nói, ai bảo tiểu tịch nhà chúng ta không xứng với cái thằng nhóc thối nhà họ Lục này ba. Khoảnh khắc giọng nói mang theo sự tức giận của Trang Tông Nhân vang lên, cả cái hội trường như thể bị một thứ khí thế mạnh mẽ phủ trụt xuống. Cái đám Thiên Kim tiểu thư đang xì xào lập tức im bặt không dám hó hé nửa câu, đồng thời cũng nghệt mặt quay ra nhìn nhau. Vừa nãy Lao tướng quân vừa nói gì cơ? Tiểu tịch nhà chúng ta. Đúng lúc này, Nhan Như Ý vẻ mặt tươi cười bước đến hòa giải. Lão gia tử, xem ngài nói kìa, tiểu tịch là cháu ngoại của ngài, ngay đến Huyền Tịnh đại sư cũng đã nói tiểu tịch là vượng phu hưng gia, phúc vận vô song. Có thể có được cô con dâu như tiểu tịch là phúc mà nhà họ Lục đã tu mấy đời mới được. Chương 2108, vốn dĩ đã là Phượng Hoàng. Nghe được Nhan Như Ý nói vậy, những cô tiểu thư tự cho mình có gia thế hơn người đều ngẩn tò te ra. Cháu ngoại của Lao tướng quân. Ninh Tịch thế nhưng lại là cháu ngoại của Trang Láo gia tử. Ôi mẹ ơi! Chuyện này làm sao có thể chứ? Cho nên... Ninh Tịch nào đâu có phải chim sẻ biến Phượng Hoàng, người ta vốn dĩ đã là Phượng Hoàng có được không? Trang gia người ta là đệ nhất thế gia của đế đô, là gia đình có tiếng nói nhất trong quân đội nước nhà đấy. Cái con bé hế lỉ xa đó, nhà ngoại gọi là có huyết thống hoàng tộc của nước Pháp thế thôi chứ ai mà chả biết cái gọi là hoàng thất nghe thì hoài lắm nhưng thực chất căn bản là chẳng có quyền lực gì, người nắm quyền thực sự là quân đội. Elisa nghe những tiếng xì xào bàn tán xung quanh, nghe tên của mình bị lôi ra so sánh với Ninh Tịch thì vẻ mặt kiêu ngạo ngông cuồng giờ phút này đều biến thành vẻ không thể tin tưởng được. Đứa con gái đó, với nhà họ Trang, làm sao có thể? Không ai có thể nghĩ đến, cô gái từ lúc đỡ tụt đến nay gặp biết bao nhiêu là chuyện, từng bước một bước lên vị trí hiện tại thế nhưng lại có thân phận và bối cảnh đáng sợ như vậy, lại còn được gả vào nhà họ Lục. Cái cô Ninh Tịch này đúng là thâm sâu khó lường. Giấu kỹ thật đấy. Còn không phải thế à? Ai mà biết được cô ấy và nhà họ Trang lại có quan hệ như thế này chứ? Nói đến đó, đám Thiên Kim tiểu thư giờ cũng hơi hơi thay đổi cái nhìn. Nếu như Ninh Tịch lợi dụng mối quan hệ này để leo lên thì thực sự dễ như trở bàn tay, thế nhưng cô ấy lại tự mình đi từng bước cho đến tận bây giờ. Giống như một câu mà Ninh Tịch đã từng nói khi đi cắt tinh quảng cáo cho hãng nước hoa nô lệ. Sự tao nhã cao quý chân chính không phải xuất phát từ những cái tên xa hoa trong cái chữ của nó, không phải là đồ trang sức quý báu chuyển động trên cổ tay, không phải là sắc đẹp, học thức tu dưỡng để khoe khoang bản thân. Cao quý chân chính nghĩa là dù cho có mặc những bộ đồ lam lũ, đầu tóc rối bù, thì khí chất cao quý vẫn không thể che lấp được. Sự cao quý thực sự cho dù cô có che giấu đi thân phận của chính mình nhưng thứ đó đã ngấm vào trong xương cốt không thể xóa nhòa. Một bộ phận các phu nhân trong giới có mặt ở đây hôm nay dường như đã biết mối quan hệ giữa Ninh Tịch và nhà họ Trang từ lâu, nên lúc này họ đang chuyện trò với Ninh Tịch và Mạnh Lâm Lang, thái độ đối với Ninh Tịch vô cùng thân thiện hiền hòa, xem ra rất quen thân. Và cũng có thể dễ dàng nhìn ra thái độ của Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đối với cô con dâu này đúng là hết sức yêu thương. Chuyện đã đến nước này, cái đám Thiên Kim tiểu thư cho dù có không cam tâm giờ phút này cũng không dám tỏ thái độ gì nữa. Được rồi, đừng có ghen tị nữa, người ta mới là trai tài gái sắc, môn đăng hậu đối, một đôi do trời đất tác thành. Những lời Nhan Như Ý vừa nói khiến cơn giận của Trang Tông Nhân nguôi đi không ít, nhưng trên mặt ông vẫn còn bực tức. Phải biết là, cả nửa đời ông đều chiến đấu trên sa trường, nếu như mà tức giận thì chẳng ai có thể dỗ được ông cả. Đúng vào lúc Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn còn đang không biết hóa giải tình hình thế nào, thì bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói non nớt của trẻ con, cụ ngoại. Trang Tông Nhân nhìn đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu trước mặt thì cơn giận lập tức bay biến, gương mặt lạnh lùng cứng ngắc cũng biến thành hiền hòa, yêu thương, tiểu bảo đấy à. Lại đây nào, mau lại đây với cụ ngoại nào. Bảo bối tiểu bảo làm bình chữa cháy di động ngoan ngoan đi đến, một già một trẻ vui vẻ chuyện trò, bầu không khí hòa hợp vô cùng. Thấy Trang Tông Nhân không tức giận nữa, Ninh Tịch và Lục Đỉnh Kiêu quay sang nhìn nhau cười, nhẹ nhõm thở ra một hơi. Trang Vinh Quang thì lại ghen tị đứng bên cạnh nghiến răng ken két, cái thằng nhóc con chồng trước này, vì cái vẻ gì mà lại được mọi người yêu chiều đến vậy. Chương 2109, những năm tháng gặm thức ăn cho cún. Trên bãi cỏ, bài hát chúc mừng sinh nhật du dương vang lên, một cái bánh sinh nhật cao mười mấy tầng được Lục Cảnh Lễ và Trang Vinh Quang cùng nhau từ từ đẩy ra. Tất cả mọi người đều vỗ tay hát bài hát chúc mừng sinh nhật, chúc phúc cho Lục Đình Kiêu, chúc cho một nhà ba người hạnh phúc. Hôm nay Lục Đình Kiêu và Tiểu Bảo mặc đồ cha con, trang phục của hai cha con và Ninh Tịch lại cùng màu, một nhà ba người đứng cạnh nhau trông vô cùng hòa hợp. Cùng với ánh nến và tiếng nhạc, trên màn hình LED lớn hiện lên từng tấm ảnh. Tất cả đều là những hình ảnh trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của ba người. Những tấm ảnh này gần như đều là do Lục Cảnh Lễ chụp trộm, ngay đến cả Ninh Tịch cũng không biết rốt cuộc anh ta chụp trộm vào lúc nào nữa. Có cả ảnh Lục Đình Tiêu và Tiểu Bảo lần đầu tiên mặc vest màu xanh xà phi, có ảnh Ninh Tịch đứng trong bếp nấu cơm, hai cha con ở bên cạnh phụ giúp. Thậm chí còn có cả ảnh hôm trường mẫu giáo của Tiểu Bảo tổ chức lễ hội hóa trang, Ninh Tịch hóa trang thành cô bé quàng khăn đỏ. Tiểu Bảo và Lục Đình Kiêu đóng giả sói ba và sói con, khiến toàn trường kinh ngạc không thôi. Tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi, một người lạnh lùng như Lục Đình Kiêu lại có thể mặc bộ đồ hình sói đáng yêu như thế, lại còn cùng con trai tham dự lễ hội hóa trang ở trường. Lục Cảnh Lễ nhìn đám người đang kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người thì hít đến phát rồ. Ha ha ha, số thức ăn cho cún mà ông đây phải nuốt mấy năm nay cuối cùng cũng có cơ hội quăng cho những người khác. Lục Cảnh Lễ điên cuồng quăng thức ăn cho cún, đám cầu ép há đúng như mong muốn của anh ta, tất cả đều sắp nghẹn đến nôn ra cả rồi. Nhị thiếu, anh đủ rồi đấy. Đừng có thả thính nữa, có còn nhân tính nữa hay không hả? Để cho đám cẩu độc thân tuổi tôi một con đường sống chứ. Trong đám người, có không ít người tràn ngập vẻ hâm mộ, ba người này đứng cùng nhau thật đúng như một nhà ba người ấy nhỉ, chẳng nhìn ra được Ninh Tịch là mẹ kế luôn ấy. Cô gái này thật đúng là không thể khinh thường, ngay đến cả tiểu thái tử của nhà họ Lục cũng dỗ được. Phải biết rằng vị tiểu thái tử gia này không phải là khó chơi bình thường đâu. Ngoại trừ hâm mộ ra, còn có những giọng nói không hề có ý tốt, tuy rằng hai người này môn đăng hộ đối thật đấy, nhưng tôi vẫn cảm thấy cuộc sống của Ninh Tịch sau này e rằng cũng không dễ chịu đâu, dù sao mẹ kế cũng khó làm mà. Thế cũng đúng, còn trẻ thế này mà đã thành mẹ kế của người ta, lại còn trong một gia tộc lớn như thế này nữa. Nhất là vị tiểu thái tử gia kia còn được cưng chiều như thế kia, chỉ cần xử lý quan hệ không khéo một chút là mâu thuẫn không phải nhẹ nhàng gì đâu, dù sao cũng không phải mẹ ruột mà. Tuy rằng những lời lẽ kiểu này đã sớm dự đoán được nhưng đến lúc nghe vẫn cảm thấy chói tai một cách lạ thường. Lục Cảnh Lễ thấy bánh bao nhỏ đang dần dần xị mặt ra, vội vàng đổi sang một cái đĩa CD khác, tính chuẩn bị tung mấy bức ảnh thú vị hồi bé của ông anh mình lên vừa để điều tiết bầu không khí, cũng là để cho mọi người chuyển đề tài. Màn hình đèn LED tối đi, hình ảnh một nhà ba người biến mất nhưng rất nhanh chóng lại sáng lên lần nữa, bắt đầu chiếu một chùm ảnh mới. Lục Cảnh Lễ nở một nụ cười rất là đáng ăn đòn, anh hai, có cả ảnh hồi nhỏ anh cởi chuồng nữa đó. Lục Đình Kiêu thong dong lườm thằng em nhà mình một cái. Lục Cảnh Lễ lập tức sợ con đít, đưa tay ôm đầu, không có đâu. Nhiều lắm cũng chỉ hở có tí bụng thôi à. Em biết những bức ảnh đó chỉ có thể để cho vợ anh xem mà thôi. Chị dâu cứ yên tâm, đợi tí nữa em len lút đưa cho mình chị xem thôi. Chương 2110, tấm ảnh năm đó. Ninh Tịch hạn hán lời nhìn cái tên đần đang loi choi bên cạnh một cái, nhưng mà, ảnh lúc Lục Đình Kiêu còn bé, cô thực sự rất muốn xem, có phải là giống ý hệ tiểu bảo bây giờ không nhỉ? Hiếm thấy lắm mới được nhị thiếu cho món quà lớn như thế, vì vậy tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú mà nhìn về phía màn hình lớn. Bức ảnh đầu tiên dần dần hiện ra trong sự mong chờ của mọi người, nhìn bối cảnh thì là một bệnh viện, ngoài cổng có biển ghi là bệnh viện phụ sản, trong hình có một cô gái với bụng bầu rất to đang ngồi trên băng ghế dài. Lúc bức ảnh đó xuất hiện, vẻ mặt của Lục Cảnh Lễ lập tức thay đổi. Bởi vì thai phụ trong bức ảnh này chính là Ninh Tịch Ba. Tuy rằng dung mạo của cô gái trong tấm ảnh non nớt hơn bây giờ rất nhiều, nhưng vẫn có thể nhận ra đó chính là Ninh Tịch. Sau phút kinh hoàng ngắn ngủi, trên màn hình lớn hiện ra vô số bức ảnh, từng bức một đều là ảnh Ninh Tịch với cái bụng bầu rất to, trong bệnh viện, trên đường quốc lộ hay công viên. Hả? Chuyện gì thế này? Người trong những bức ảnh này đều là Ninh Tịch đúng không? Xem ra thì tuổi tác vẫn còn rất trẻ, nhưng chắc chắn là Ninh Tịch không sai được. Nhưng mà Ninh Tịch làm sao lại ôm cái bụng bầu ngồi trước bệnh viện phụ sản thế kia? Lúc này, sau khi nhìn thấy những bức ảnh đó, gương mặt của Ninh Tịch đã hoàn toàn trắng bệch, cả người cô đều rơi vào trạng thái hoảng hốt. Mẹ nó! Vẻ mặt của Lục Cảnh Lễ xa sầm xuống, đang định đi lên lấy lại cái đĩa nhưng lại bị một cánh tay khác cản lại. Nếu như lúc này mà đột ngột dừng lại sẽ chỉ khiến mọi người càng thêm nghi ngờ, đến lúc đó càng khó nói rõ. Lục Đình Kiêu ngăn Lục Cảnh Lễ lấy lại cái đĩa, rồi mạnh mẽ đưa tay ra ôm siết bả vai đang run lên của cô gái nhỏ vào lòng. Không sao. Lục Đình Kiêu chăm chú nhìn vào những tấm ảnh đó, nhìn Ninh Tịch mang thai tiểu bảo, nhìn cô một mình tàn bộ, một mình dạo phố, một mình đi đến bệnh viện kiểm tra, trên hàng lông mày anh ngập tràn vẻ khó có thể nói lên lời. Bàn tay ôm đôi vai của cô gái nhỏ bất giác càng lúc càng siết chặt lại. Ha ha ha, đúng vào lúc này, giữa đám người đột nhiên vang lên một tiếng cười the thé sắc nhọn. Một người phụ nữ mặc quần áo người hầu loạng choạng xông ra từ giữa đám người chạy đến trước màn hình lớn, điên cuồng gào rú, cái gì mà thiền kim nhà cao cửa rộng, gì mà phượng hoàng thật ba. Đứa con gái này, năm 18 tuổi đã bị làm cho to bụng bây giờ còn đứng trước mặt các người giả vờ trong trắng thuần khiết. Giả vờ cao quý như thế đấy. Nó chính là một con đĩ rách nát. Là một con điếm không biết xấu hổ. Tất cả mọi người nghe Ninh Tuyết Lạc nói xong lại càng thêm choáng váng. Á! Người này hình như là Ninh Tuyết Lạc thì phải. Không sai, chính là cô ta. Đứa con gái nuôi của nhà họ Ninh, đứa mà gần đây vừa bị nhà họ Ninh tống cổ ra khỏi cửa. Dạo này chuyện của Ninh Tuyết Lạc rất ầm ĩ, cho nên có khá nhiều người ở đây đều nhận ra cô ta. Nghĩ đến quan hệ của cô ta và Ninh Tịch, tất cả mọi người lại càng tin tưởng vào những bức ảnh đó. Nếu như là Ninh Tuyết Lạc thì biết được bí mật của Ninh Tịch cũng là chuyện rất bình thường. Cô ta trà trộn vào đây để trả thù Ninh Tịch sao? Thật không thể ngờ được, bữa tiệc sinh nhật tối nay của Lục Đình Tiêu lại xảy ra chuyện lớn như thế này. Vợ của Lục Đình Tiêu, nữ chủ nhân của nhà họ Lục thế nhưng lại bị người ta tung ra sở căng đan lớn như thế này. 18 tuổi, chưa chồng mà đã có chừa ba. Ôi trời đất ạ! Không phải đấy chứ? Những gì Ninh Tuyết Lạc nói là thật hay giả vậy? Ninh Tịch 18 tuổi bị to bụng rồi à? Thế nhà họ Lục có biết chuyện này không? Lục Đình Tiêu có biết chuyện này không? Chắc chắn là không biết rồi. Bằng không làm sao có thể đồng ý lấy cái loại con gái này về làm dâu. Thật đáng sợ. Quả nhiên đời tư của đám con gái trong giới giải trí đều hỗn loạn đến mức đáng sợ. Chương 2111, Tiểu Bảo là con ruột của tôi và Ninh Tịch. Những tiếng xì xào bàn tán xung quanh càng lúc càng lớn. Lục Đình Tiêu nhìn những bức ảnh gọi là giật gân đó mà vẻ mặt từ đầu đến cuối cũng chẳng có chút thay đổi nào. Ánh mắt sâu thẳm không một gợn sóng nhìn về phía Ninh Tuyết Lạc đang điên cuồng cười với vẻ mặt đầy khoái trá. Anh bình thản lên tiếng, cảm ơn cô Ninh hôm nay đã mang đến cho tôi những hồi ức đáng quý như thế về Tiểu Tịch. Cái gì? Hồi ức đáng quý? Vẻ mặt của Ninh Tuyết Lạc sửng sốt ra trong vài giây, ngay sau đó cô ta liền nghe Lục Đình Tiêu nói tiếp, người làm to bụng Tiểu Tịch mà cô Ninh vừa nhắc đến chính là tôi. Sau một khoảng tĩnh lặng đến kỳ dị, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt như thể sắp lồi ra ngoài đến nơi. Hả? Cái gì ba? Ý của Lục Đình Kiêu là gì cơ? Cái gã đó chính là anh ta. Giờ phút này, đầu óc của Ninh Tuyết Lạc đã loạn thành một đống, trong mắt cô ta là vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. Anh nói cái gì? Lục Tổng, con đàn bà này rõ ràng là chửa hoang. Tại sao lại? Lục Cảnh Lễ đứng một bên cười lạnh, ha ha. Này cô, lúc đầu cô mắng anh trai tôi là kẻ làm to bụng người khác, giờ lại mắng Tiểu Bảo nhà tôi là con hoang, tôi rất bội phục sự dũng cảm của cô đấy. Những lời của Lục Cảnh Lễ lại càng khơi dậy một trận sóng gió. Tiểu Bảo ba, ý của Lục Cảnh Lễ là năm đó đứa bé trong bụng Ninh Tịch chính là Tiểu Bảo. Mẹ của tôi ơi, mẹ đẻ của Tiểu Bảo thế nhưng lại là Ninh Tịch. Vừa nãy Ninh Tuyết Lạc chẳng phải nói rằng năm đó Ninh Tịch 18 tuổi sao? Tính ra thì cũng đúng thế thật. Trong những tiếng bàn tán ầm ĩ, ánh mắt lạnh băng của Lục Đình Kiêu đột nhiên quét qua tất cả mọi người đang có mặt tại đây. Khí thế đáng sợ đó ùn ùn kéo đến, phủ chụp xuống khiến cho tất cả mọi người ở đây bất giác liền im thin thít. Cả hội trường im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Một lúc lâu sau, Lục Đình Kiêu mới lên tiếng, xin lỗi các vị, vì sơ suất của chúng tôi đã tạo thành những hiểu lầm không đáng có. Tôi và Ninh Tịch quen biết nhau từ rất sớm, chỉ là trong khoảng thời gian đó có một số hiểu nhầm nên đành phải rời xa nhau mấy năm. Sau khi Tiểu Tịch về nước, chúng tôi lại một lần nữa trở về với nhau. Lục Đình Tiêu thoáng ngừng lại một chút sau đó nói tiếp, Tiểu Bảo là con ruột của tôi và Ninh Tịch. Nghe thấy câu nói đó, Ninh Tuyết Lạc đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức cười lên như điên loạn, ha ha ha. Lục Tổng thân mến! Tôi không ngờ anh vì thể diện của mình mà lại có thể coi đứa con hoang đó thành con mình. Thật đúng là khiến người ta được mở rộng tầm mắt đấy. Lục Cảnh Lễ giờ đã hoàn toàn coi cô ta như một con ngu. Anh âm u nói, này cô, cái sự ngu xuẩn của cô mới thực sự khiến cho người khác được mở mang tầm mắt đấy. Có phải con của anh tôi hay không bản thân anh ấy còn không biết hay sao? Trước đây, vì một số thủ tục cần thiết buộc phải làm, chị dâu tôi đã làm giám định DNA với Tiểu Bảo. Cô coi tất cả mọi người ở đây đều là kẻ ngu như cô hay sao? Điều này là không thể. Chuyện này tuyệt đối không thể thế được. Sống lưng Ninh Tuyết Lạc cứng đờ, nhưng giọng điệu cô ta vẫn chắc chắn lắm. Lục Cảnh Lễ nhướng mày, ồ, không thể. Tại sao cô lại có thể nói không thể một cách khẳng định như vậy được? Ninh Tuyết Lạc lập tức cứng họng, cô ta đương nhiên không thể nói ra nguyên nhân được. Năm đó, đích thân cô ta đã bỏ thuốc cho Ninh Tịch và cũng chính cô ta đã sắp xếp hai gã trai bao đó. Tại sao lại có thể? Không đúng. Lúc đó, hai gã trai bao kia đã nói rằng khi bọn họ đến thì phát hiện Ninh Tịch đi nhầm phòng rồi. Người đàn ông lạ mặt đã quan hệ với Ninh Tịch. Lẽ nào? Lẽ nào người đàn ông đó lại chính là Lục Đình Kiêu? Nghĩ đến đó, gương mặt của Ninh Tuyết Lạc tái dại đi, cả người cô ta run lên bần bật y như thể vừa biết được chuyện gì đó rất đáng sợ. Cái loại khả năng này thực sự sẽ khiến cô ta điên lên mất. Chương 2112, đứa bé đó không chết. Đúng vào lúc này có một ông cụ đột nhiên bước ra từ giữa đám người, ánh mắt ông cụ nhìn Ninh Tuyết Lạc với vẻ cực kỳ không vui. Ông nghiêm giọng nói, này cô, tôi thấy cô còn trẻ, thế mà tại sao lại đi làm những chuyện bịa đặt sinh sự thế hả? Tự nhiên lại nói xấu, bôi đen sự trong sạch của người khác là thế nào? Giám định DNA của Lục Thiếu Phu Nhân và Tiểu Bảo lúc đó là đích thân tôi làm, Tiểu Bảo là con ruột của Lục Thiếu Phu Nhân 100%. Nếu như có ai còn nghi ngờ gì cứ việc đến tìm ông già này đây. Người lên tiếng chính là viện trưởng của Bệnh viện Quân Y Dì Đế Đô, là người chữa trị chính cho nguyên thủ quốc gia, lời của ông chắc chắn chính là đại diện cho quyền lực. Viện trưởng Triệu vừa mới đứng ra, những chút hoài nghi nho nhỏ trong đầu mọi người cũng tan thành mây khói, bọn họ có vẻ như vừa sự tỉnh ra. Trang Liêu Nguyên nghe viện trưởng Triệu nói xong liền quay sang nhìn cha mình. Thấy từ đầu đến cuối ông ấy vẫn rất bình tĩnh thế mới biết Lục Đình Kiêu đã làm cách nào để thuyết phục được ông hồi đó, đồng thời cũng hiểu được tại sao cha mình lại dễ dàng chấp nhận Tiểu Bảo đến như vậy. Hóa ra sự thật là như thế này. Những tiếng bàn tán xung quanh cũng đột ngột dậy lên, tất cả mọi người đều không ngờ được chân tướng sự việc lại là như thế, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Ninh Tuyết Lạc cũng thay đổi. Hóa ra lại là thật. Mẹ ruột của Tiểu Bảo thực sự là Ninh Tịch. Ôi ma ơi! Thảo nào, tôi đã nói rồi mà. Tại sao hai mẹ con lại có thể thân thiết với nhau thế được chứ? Giống hệt như mẹ đẻ con ruột ý, vòng đi vòng lại nửa ngày hóa ra người ta vốn dĩ chính là hai mẹ con thật ạ. Ninh Tuyết Lạc này cũng thật buồn cười quá đi mất, cái gì cũng không biết thế mà dám ngang nhiên chạy đến làm trò khích bác Ly Gián, còn mắng Lục Đình Kiêu là kẻ làm to bụng người khác. Mắng tiểu thái tử là con hoang. Ninh Tịch cũng tội thật đấy, hết bế nhầm. Lại còn bị liên lụy bởi một con tu hú đòi chiếm tổ chim sẻ, ông bà nhà họ Ninh cũng thật không đáng tin. Chẳng trách nhà họ Trang chỉ thừa nhận mỗi Ninh Tịch, hoàn toàn không thèm để ý đến nhà họ Ninh và Ninh Tuyết Lạc. Còn để ý đến cô ta nữa ấy à? Cái loại người này ra đường nên bị xe tông chết mới phải. Đây đúng là lần đầu tiên tôi gặp phải đứa con gái độc ác như vậy đấy. Hại chết con của mẹ nuôi rồi mà vẫn không cam tâm. Nhìn thấy Ninh Tịch bây giờ sống tốt lại cũng không chịu yên mà lại tiếp tục dựng chuyện hãm hại Ninh Tịch. Trong trường hợp như ngày hôm nay mà dám bịa đặt ra những chuyện độc ác như thế này. Ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đều trở nên chán ghét và ghê tởm. Mọi người nhìn cô ta như thể một đống rác bị bu đầy rồi bỏ. Gương mặt của Ninh Tuyết Lạc trắng bệnh, chân tay mềm nhũn, quỳ sụp xuống mặt đất. Năm đó cô ta dùng hết mọi cách để lấy được nhà họ Ninh, để cướp được Tô Diễn. Kết quả thì sao? Kết quả thế nhưng lại ngẫu nhiên tác thành cho Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch. Năm đó người phát sinh quan hệ với Ninh Tịch thế nhưng lại là Lục Đình Kiêu. Càng khiến cô ta không thể tin nổi nữa là, đứa trẻ của Ninh Tịch khi đó chẳng phải đã bị xe tông cho chết rồi sao? Tại sao lại thành ra thế này? Đứa trẻ đó thế nhưng vẫn chưa chết. Làm sao nó có thể không chết được? Chuyện này làm sao có thể? Cô ta dù có vắt nát óc nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra nổi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Vốn dĩ cô ta chuẩn bị có chết cũng phải kéo Ninh Tịch chết cùng. Vì thế cô ta mới liều lĩnh mạo hiểm đắc tội với nhà họ Lục để bới cái chuyện này lên. Dù sao cô ta cũng chẳng còn gì nữa, cô ta tuyệt đối không thể để Ninh Tịch ngồi yên ổn, thoải mái trên vị trí Lục thiếu phu nhân đó được. Nhưng mà bây giờ, xong rồi. Tất cả đã xong hết rồi. Lối vào của bữa tiệc có mấy viên cảnh sát bước vào vẻ mặt nghiêm nghị, bọn họ đi thẳng về phía Ninh Tuyết Lạc. Cô Ninh Tuyết Lạc, cô đang bị tình nghi là buôn lậu thuốc phiện và tham gia vào rất nhiều các hoạt động phi pháp ngoài biên giới. Xin mời cô đi theo chúng tôi. Chương 2113, tất cả đều vui vẻ. Lục Đình Tiêu biết Ninh Tịch rất trọng tình nghĩa, trước đây là cô nể tình cha mẹ nuôi mới không đuổi tận giết tuyệt Ninh Tuyết Lạc. Nhưng đứa con gái đó cho đến tận bây giờ vẫn không biết hối cải. Nếu như Ninh Tịch đã không thể xuống tay vậy thì để anh xử lý cô ta. Về khuya, khách khứa cùng dần tan hết, bữa tiệc sinh nhật đầy phong ba cuối cùng cũng đã kết thúc. Bữa tiệc vừa mới kết thúc, Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đã lập tức kéo Lục Cảnh Lễ lại. Cảnh Lễ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ninh Tịch thật sự là mẹ của Tiểu Bảo sao? Nhan Như Ý nóng ruột hỏi một câu. Lục Cảnh Lễ nghiêm túc gật đầu, cái đêm 7 năm về trước, cô gái đã ở cùng với anh. Thực ra chính là chị dâu, lúc đó chị dâu bị Ninh Tuyết Lạc bỏ thuốc. Vốn dĩ Ninh Tuyết Lạc muốn sắp xếp người để hủy hoại sự trong sạch của chị dâu, nhưng run rủi thế nào mà chị dâu lại vào nhầm phòng của anh. Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn nghe vậy thì quay ra nhìn nhau, dù có thế nào họ cũng không nghĩ ra được trên thế giới này lại có chuyện trùng hợp đến như vậy. Khu, ba mẹ cũng biết lúc đó anh hai cũng bị bỏ thuốc. Cả anh hai và chị dâu vì thuốc nên thần trí mới không rõ ràng, đối với chuyện đêm hôm đó hoàn toàn không có ký ức gì. Mãi đến 2 năm gần đây, con với anh hai mới tra ra được chân tướng, sau đó đi làm giám định DNA mới dám xác nhận là phán đoán của bọn con không hề sai, người tối hôm đó chính là chị dâu. Nhưng mà, vì chuyện năm đó đã tạo thành tổn thương quá lớn cho chị dâu, nên anh hai mới không dám nói với chị dâu người đó chính là anh ấy. Đến tận bây giờ vẫn chưa nói ra chân tướng sự việc, mãi đến hôm nay Ninh Tuyết Lạc bày ra cái trò này. Tiếp đó, Lục Cảnh Lễ kể lại và giải thích chuyện Ninh Tịch mang thai cùng với nguyên nhân tại sao lại bị xẻ cho hai ông bà nghe. Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn càng nghe càng thấy phẫn nộ. Cái cô Ninh Tuyết Lạc đó quả thật là phát rồ rồi. May mà là anh con, bằng không Nhan Như Ý quả thật không dám tưởng tượng nữa. Chuyện này đối với chị dâu mà nói quả thực là một sự đả kích quá lớn, mấy năm nay chị ấy luôn sống trong bóng ma tâm lý. Hồi trước, lý do chị ấy luôn cự tuyệt anh hai con căn bản không phải là lạt mềm buộc chặt như ba mẹ vẫn nghĩ đâu. Chị ấy vì chuyện này mới không chịu chấp nhận bất kỳ người đàn ông nào khác. Lục Cảnh Lễ nói với vẻ nghiêm trọng. Nghe con trai nói vậy, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đều tràn ngập vẻ áy náy. Nhan Như Ý thở dài nói, Tiểu Tịch là một cô gái tốt. Cho dù thật xảy ra những chuyện như vậy đi chăng nữa thì đó cũng không phải là lỗi của nó. Nhan Như Ý nói rồi vẻ mặt bỗng vui hẳn lên, bây giờ thì tốt rồi, cả nhà đều vui vẻ. Tiểu Tịch là mẹ ruột của Tiểu Bảo, thật là tốt quá rồi. Tiểu Bảo chắc sẽ mừng lắm đây. Lục Sùng Sơn nghe Lục Cảnh Lễ nói xong thì thoáng cau mày, ông trầm giọng nói, nhưng mà, Cảnh Lễ cũng vừa mới bảo rồi còn gì, Tiểu Tịch vẫn rất hận người đàn ông năm đó. Bây giờ con bé biết người đó là đỉnh kiêu. Nói đến đây, thoáng cái cả ba người đều rơi vào sự im lặng. Thị trấn Lộc. Mãi cho đến khi về nhà rồi, Ninh Tịch cuối cùng mới có cơ hội để nói chuyện riêng với Lục Đỉnh Kiêu. Trong vườn, hai người yên lặng đứng dưới giàn hoa tường vi. Vẻ mặt của Ninh Tịch có chút mệt mỏi. Hôm nay là lần đầu tiên cô dùng thân phận là Lục Thiếu Phu Nhân để xuất hiện trước mọi người. Không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng cũng may mà mọi chuyện đều giải quyết ổn thỏa. Ninh Tịch ngồi xuống cái ghế bên cạnh, Đình Kiều, anh làm thế nào mà thuyết phục được viện trưởng Triệu đứng ra giúp đỡ vậy? Sau khi cô tỉnh lại từ trạng thái người thực vật, việc điều dưỡng thân thể ngoại trừ án nì ra còn có cả sự chăm sóc của viện trưởng Triệu nữa, cho nên cô cũng khá quen thân với ông ấy, nên biết ông ấy là người coi trọng danh tiếng và nguyên tắc nghề nghiệp của mình, tuyệt đối sẽ không giúp ai làm giả cái gì. Lục Đình Tiêu có thể thuyết phục được ông e rằng cũng tốn không ít công sức. Chương 2114, xin lỗi người đàn ông đó là anh. Đối diện với sự chất vấn của Ninh Tịch, những ngón tay của Lục Đình Tiêu khẽ xiết lại, anh cúi đầu im lặng không nói gì. Anh cũng không ngờ được lại như thế này, dù cho tất cả mọi người đều tin rằng Tiểu Bảo là con ruột của cô nhưng Ninh Tịch lại nghĩ đó là sự sắp xếp của anh. Dù sao thì, đối mặt với sự thật này, Ninh Tịch cũng là người không cách nào tin tưởng được nhất. Anh yêu. Thấy Lục Đình Kiêu không nói gì, ánh mắt của Ninh Tịch có chút ngờ vực. Giờ phút này hơi thở xung quanh Lục Đình Kiêu đã đông cứng lại, nhưng cả cơ thể anh lại như bị rót vào một dòng nham thạch nóng bỏng đang sôi sùng sục, gần như thiếu đốt anh thành tro. Ninh Tịch cảm giác được Lục Đình Kiêu có cái gì đó là lạ, vẻ mặt cô cũng bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì hả? Cơn gió đêm thổi những cánh hoa tường vi trên đầu rung rinh trong gió, không biết là đã qua bao lâu. Cuối cùng anh cũng lên tiếng, Tiểu Tịch, chuyện đó không phải là do anh sắp xếp, những gì viện trưởng Triệu nói đều là sự thật. Đầu óc của Ninh Tịch trở nên trống rỗng, trong phút chốc gần như không thể hiểu được ý của Lục Đình Kiêu, sao cơ? Anh quả thật đã làm giám định DNA cho em và Tiểu Bảo, xét nghiệm cũng là thật. Lục Đình Kiêu hít một hơi thật sâu. Lấy một tờ kết quả xét nghiệm ra đưa cho Ninh Tịch, Tiểu Tịch, em đúng là mẹ đẻ của Tiểu Bảo. Ninh Tịch ngây người nhận tờ kết quả xét nghiệm từ tay Lục Đình Tiêu, ánh mắt cô chậm chạp lướt đến phần kết quả cuối cùng của báo cáo, ngay sau đó đồng tử trong mắt cô bỗng siết chặt lại. Tổng hợp kết quả kiểm nghiệm của 19 tổ hợp gen Esther cho thấy, gen di truyền được kiểm nghiệm của Ninh Tịch phù hợp với các điều kiện về gen di truyền để xác nhận là mẹ đẻ của Lục Kình Vũ, tỷ lệ để xác nhận mối quan hệ ruột thịt là 99,9999%. Căn cứ vào kết quả phân tích DNA, công nhận Ninh Tịch là mẹ đẻ của Lục Kình Vũ. Tại sao có thể như vậy được? Ninh Tịch mở miệng nhưng lại không thốt lên nổi một từ. Lục Đình Tiêu như thể đang sợ mình sẽ mất đi dũng khí để nói chuyện với cô. Anh lập tức nói nhanh, Tiểu Tịch, Tiểu Bảo là con của chúng ta, là con của em và anh. Thực ra, Ninh Tuyết Lạc có thể xuất hiện một cách thuận lợi như vậy cũng ít nhiều là do anh cố ý sắp xếp. Anh dùng cách này để ép mình không thể trốn tránh được nữa. Ninh Tịch có cảm giác như mình đang nằm mơ. Trong mơ tất cả mọi thứ đều điên đảo hết khiến cho đầu óc cô trở nên hỗn loạn không phân biệt rõ lúc này rốt cuộc đang ở trong mơ hay là đang trong hiện thực nữa. Làm sao có thể thế được? Em. Con của em. Năm đó đứa bé ấy. Chết rồi. Đã chết rồi mà. Lục Đình Kiêu mím môi thật chặt, tuy hiện giờ anh vẫn chưa tra rõ được là tại sao. Nhưng sự thật là nó không có chết, đứa bé ấy chính là Tiểu Bảo. Nó chính là Tiểu Bảo. Đứa bé ấy chính là Tiểu Bảo. Tiểu Bảo là con của em. Vẻ mặt của Ninh Tịch tràn đầy hoang mang. Lục Đình Kiêu, đúng, là con của chúng ta. Con của em. Lục Đình Kiêu nhắm mắt lại, giọng anh có chút run rẩy. Xin lỗi em. Tiểu Tịch. Xin lỗi em. Chuyện này, hơn một năm trước. Anh đã biết rồi. Nhưng mà, anh lại không có cách nào nói cho em biết cả. Không có cách nào cả. Người làm tổn thương em. Hung thủ khiến em đau khổ tuyệt vọng bao nhiêu năm đó. Chính là anh. Anh sợ. Anh sợ em sẽ rời xa anh. Một người đàn ông kiêu ngạo như Lục Đình Kiêu giờ phút này lại nói ra chữ sợ với cô. Xin lỗi em, người đó chính là anh. Anh nói xong câu ấy liền im lặng đứng yên tại đó. Ánh sáng bao quanh anh dường như cũng trở nên ảm đạm theo. Cứ như sự sống trong anh đang dần bị rút sạch. Chương 2115. Chuyện tốt đẹp nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sắc mặt của Lục Đình Tiêu càng lúc càng trở nên tái nhợt, máu trong người anh cứ thế lạnh dần, bàn tay buông thong dần dần siết chặt thành nắm đấm. Đúng lúc này, mùi hương ngọt ngào đống nhiên lao đến, trên đôi môi lạnh băng bỗng dưng có thứ gì đó mềm mại tiếp xúc, giọng nói ấm áp mang theo cảm giác mặn chát của nước mắt, dán trên môi anh, vang lên tận sâu trong đêm tối. Thật may đó là anh. Trên thế giới này không còn bất kỳ điều gì tốt đẹp hơn chuyện này nữa. Sau một màn lửa cháy dữ dội thiêu đốt tất cả, tàn cho dần hóa thành đất đai màu mỡ, thoáng chốc cả đất trời đã ngập tràn những cánh hoa nở rộ. Lục Đình Tiêu ôm siết cô vào lòng, say đắm hôn cô, chỉ hận không thể hòa tan cô vào chính mình. Đây chính là câu nói êm dịu nhất mà cả đời này anh được nghe. Là câu nói êm thái nhất. Cô gái của anh. Hết lần này đến lần khác đều khiến anh cảm động và bất ngờ. Dưới ánh trăng hai người yên lặng dựa vào nhau. Xin lỗi, anh nên sớm nói cho em biết mới phải. Lục Đình Tiêu hôn lên đỉnh đầu cô gái nhỏ. Ninh Tịch gật đầu thật mạnh tỏ vẻ đồng ý. Đúng thế, nếu anh nói sớm cho em biết thì việc gì phải xoắn suýt lâu thế. Lúc đầu anh biết chuyện của em anh cũng đâu để ý gì thì làm sao em có thể vì chuyện này mà rời xa anh. Huống hồ đó không phải là ai khác mà là anh, là chồng của em vui còn không kịp ấy chứ. Mà hơn nữa, năm đó rõ ràng là anh cũng bị con hàng Lục Cảnh Lễ kia bấy mà. Lục Cảnh Lễ nấp trong góc tối nghe trộm, sao bé không làm gì mà cũng bị dính đạn vậy. Được rồi, thời khắc cảm động thế này anh có trúng đạn cũng không sao. May mà Tiểu Tịch Tịch không đòi ly hôn với anh hai, bằng không anh chết chắc luôn. Nghe thấy từng câu từng chữ của cô gái nhỏ. Cả người Lục Đình Tiêu như được ngâm trong suối nước nóng, vô cùng ấm áp, lòng tràn đầy sự vui mừng hạnh phúc sau khi trải qua kiếp nạn, là lỗi của anh. Ninh Tịch biết và cũng rất hiểu cho tâm trạng của Lục Đình Tiêu, bởi vì quá quan tâm để ý đến một ai đó cho nên dù là người thông minh đến đâu cũng sẽ rơi vào tình trạng lo được lo mất. Không nói với em còn là vì một nguyên nhân nữa. Giọng nói Lục Đình Tiêu trầm xuống. Vì sao? Ninh Tịch vô thức cảm giác được những gì Lục Đình Kiêu sắp nói tiếp sau đó chắc chắn sẽ rất quan trọng. Anh vẫn đang âm thầm điều tra chuyện của Tiểu Bảo, điều tra xem rốt cuộc năm đó là ai đã đưa Tiểu Bảo đến nhà họ Lục, mục đích của người đó là gì? Ánh mắt của Ninh Tịch thoáng chốc trở nên lạnh như băng, đã tra ra được chưa? Giọng điệu của Lục Đình Tiêu có phần nặng nề, tạm thời vẫn chưa tra ra được, nhưng mà đã có manh mối rồi. Anh phát hiện camera giám sát của bệnh viện năm đó bị cắt mất một đoạn, chỉ cần khôi phục lại đoạn đã bị xóa là có thể biết được người đó là ai. Vốn dĩ, anh định đợi tra rõ ràng chân tướng rồi mới nói cho em. Nếu không có vấn đề gì bất ngờ xảy ra, trong mấy ngày hôm nay đoạn video giám sát đó chắc sẽ được khôi phục lại. Thần sắc của Ninh Tịch có phần nghiêm trọng, rốt cuộc là ai chứ? Lục Đình Kiêu trầm mặc, vấn đề này ngay đến cả anh cũng không có manh mối nào. Mẹ ơi, đằng sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng gọi. Ninh Tịch giật mình quay lại, sau đó nhìn thấy Tiểu Bảo đang căng thẳng đứng sau lưng mình, hai mắt mở to chăm chú nhìn vào chính mình. Nhìn thấy bánh bao nhỏ trước mặt, đôi mắt của Ninh Tịch đống nhiên đỏ lên, bảo bối của mẹ. Tiểu Bảo dùng mu bàn tay quẹt nước mắt rồi bổ nhào về phía Ninh Tịch. Mẹ ơi! Mẹ thật sự là mẹ của Tiểu Bảo sao? Là mẹ sinh Tiểu Bảo ra đúng không? Ừm, đúng vậy. Mẹ là mẹ của Tiểu Bảo, là mẹ đã sinh Tiểu Bảo ra. Ninh Tịch vừa nói xong thì cảm thấy bờ vai mình ướt, trái tim cô lập tức quặn thắt lại. Là thật sao? Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm vào ba mình, ánh mắt đó yếu ớt như thủy tinh đụng một cái là vỡ vậy. Chương 2116, lần đầu tiên gọi ba. Lục Đình Kiêu cúi người xuống, dịu dàng xoa xoa đầu con trai, là thật, con là con trai của ba và mẹ. Sau khi có được đáp án chắc chắn từ ba mình, đôi mắt lấp lánh của cậu nhóc đột ngột sáng rực lên y như hai viên minh châu vừa được phủi đi bụi bặm. Ánh mắt của cậu nhóc kiên định một cách lạ thường, Tiểu Bảo biết mà, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy mẹ liền biết mà, mẹ chính là mẹ của Tiểu Bảo. Ninh Tịch nhìn bánh bao nhỏ kháo khỉnh đáng yêu trước mặt, khóe mắt cô hơi ướt nước, cô lập tức đưa tay ra ôm siết Tiểu Bảo vào trong ngực mình. Ừm, đúng vậy, bảo bối của mẹ, con mau véo mẹ một cái xem có phải mẹ đang nằm mơ không. Mẹ thế mà lại có thể sinh ra một bảo bối vừa đáng yêu vừa thông minh, lại có thiên phú hơn người. Ai gặp cũng yêu thế này. Mẹ thật là lợi hại quá đi mất. Bánh bao nhỏ không véo Ninh Tịch mà thơm lên gò má của mẹ mình một cái. Tiểu Bảo cũng cảm thấy mình như đang nằm mơ. Một người mẹ xinh đẹp và trói lọi như công chúa thế này mà là mẹ của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo vui lắm. Tiểu Bảo cũng rất lợi hại. Nhìn hai mẹ con tâm tình với nhau, khóe môi Lục Đình Kiêu cũng dần cong lên, trên gương mặt cũng tràn ngập vẻ dịu dàng. Còn về phần Lục Cảnh Lễ đang núp trong góc tối. Cá chép nhỏ sắp buồn nôn chết rồi đây này, hừng hừng. Hai mẹ con nhà này đủ rồi nhé. Có ai như hai người mẹ hát con khen hay như thế này không? Anh lo ngay ngáy chạy đến chuẩn bị chữa cháy, ai ngờ kết quả là lại bị cho ăn thức ăn cho cún đến nghẹn. Hừng hừng, được rồi, hai vị ở nhà vẫn còn đang sốt ruột đợi kết quả đấy, anh còn phải vội về để báo tin tốt này. Đêm khuya, trong phòng ngủ, Ninh Tịch dịu dàng hát du dỗ Tiểu Bảo ngủ. Cậu nhóc buồn ngủ lơ mơ rồi mà vẫn còn tóm chắc lấy gấu áo của cô không chịu buông. Ninh Tịch cười khẽ rồi cúi người hôn lên trán cậu nhóc. Con yêu, ngủ đi, mẹ vẫn luôn ở đây. Tiểu Bảo mơ mơ màng màng lẩm bẩm. Ưng, mẹ ngủ ngon. Nói rồi cũng rủi rủi mắt nhìn về phía Lục Đình Kiêu, lại mơ màng lẩm bẩm thêm một câu. Ba, cũng ngủ ngon. Lục Đình Kiêu sau khi nghe thấy tiếng ba của Tiểu Bảo thì vẻ mặt anh đột nhiên ngẩn ra, gần như không phản ứng kịp. Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc hiếm có này của Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch nhướng mày cười khẽ, anh đừng có nói với em đây là lần đầu tiên Tiểu Bảo gọi anh là ba đấy nhé. Lục Đình Kiêu, quả đúng là lần đầu tiên Tiểu Bảo gọi anh là ba thật. Ninh Tịch quả thật là có chút dở khóc dở cười, là lần đầu tiên thật sao? Lục Đình Kiêu, ừ, anh thảm thế đấy. Phụt, cái này hình như có hơi thảm thật. Ninh Tịch cố nhịn cười rồi hôn nhẹ lên môi của Lục Đình Kiêu một nụ hôn an ủi, đừng đau lòng mà, sau này Tiểu Bảo chắc chắn sẽ gọi anh một cách công khai thôi. Lục Đình Kiêu cũng cúi xuống hôn lại cô, ừm, nhờ phúc của phu nhân. Ninh Tịch ngẩng đầu nhìn người đàn ông của mình rồi chớp chớp mắt nói, Lục Đình Kiêu, đợi em tìm một cơ hội thích hợp rồi chúng ta công khai nhé. Lục Đình Kiêu nghe vậy vẻ mặt bỗng chốc ngẩn ra. Ừm, ý của em chính là như thế đấy, là công khai toàn bộ. Lục Đình Kiêu dường như cảm thấy cổ họng mình đang nghẹn lại, phía em không có vấn đề gì chứ. Ninh Tịch phân tích, bây giờ, fan của em cũng đã ổn định rồi, em cũng có thể bắt đầu thay đổi hình tượng của mình trong mắt công chúng. Công bố chuyện kết hôn chắc chắn sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn đối với em mà ngược lại còn có lợi cho chuyện thay đổi hình tượng. Giọng nói của Lục Đình Kiêu hơi khàn đi, ừm. Ninh Tịch cười hì hì rồi lại hôn một cái lên gương mặt đẹp trai của anh yêu nhà mình. Vậy bây giờ em chuẩn bị luôn, nếu không có gì ngoài ý muốn, đợi sau khi em hết bận và thuận lợi ký hợp đồng xong với bộ phim mới của Thẩm Yên, vậy là ok rồi. Vậy thì cảm ơn phu nhân đã cho anh được danh chính ngôn thuận. Chương 2117, sương mù nặng nề. Sau bữa tiệc sinh nhật, Ninh Tịch cố ý mời Đường Lãng, Đường Dạ và Phong Tiêu Tiêu đến một chuyến để bù cho họ một bữa tiệc lớn. Thực ra, bù tiệc là giả, khoe khoang với ba con cẩu ép tha kia rằng tiểu bảo là do cô sinh ra mới là việc chính. Tiện đó, cô cũng muốn nhờ ba người họ giúp đỡ, xem bằng con đường của bọn họ thì có thể điều tra ra người đưa tiểu bảo đến nhà họ Lục năm đó là ai không. Ngay đến cả Lục Đình Kiêu cũng không tra được thì có lẽ trên đời này chắc không ai có cách nào cả, nhưng mà có thêm một chút ít hy vọng cũng tốt. Khoảng thời gian tiếp sau đó, Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu bắt đầu bận rộn xử lý công việc của mình đồng thời cũng vắt ruột chờ đợi tin tức từ phía Lục Cảnh Lễ. Việc khôi phục đoạn video giám sát đó dường như gặp chút khó khăn, mãi vẫn chưa tìm được manh mối để đột phá. Cộng thêm trong khoảng thời gian này tiểu bảo lại ốm và lên cơn sốt nên tâm trạng của Ninh Tịch ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Chuyện năm đó một ngày chưa điều tra rõ ràng, thì ngày đó cô vẫn không thể nào mà an tâm được. Dù sao bây giờ ngay đến cả chuyện đối phương là bạn hay là địch, là có ý tốt hay là ý xấu cũng không xác định được. Tại sao năm đó ngay cả cô và Lục Đình Kiêu còn không biết đối phương là ai, mà người đó lại biết tiểu bảo chính là con của Lục Đình Kiêu? Tại sao người đó lại đưa tiểu bảo đến nhà họ Lục? Nếu như người đó chỉ đơn thuần là xuất phát từ lòng tốt nên mới làm việc này thì cũng chẳng có lý do gì để cố ý ẩn giấu thân phận của mình như vậy cả. Chuyện này có quá nhiều gút mắc không thể giải thích. Ninh Tịch vừa suy nghĩ vài chuyện vừa khe khẽ vỗ về tiểu bảo, cậu bé mặt mũi đỏ hồng đang nằm trên giường. Cô nhìn nhiệt kế, tâm tình lại càng thêm rối loạn, 38 năm độ, nhiệt độ vẫn cao quá. Lục Đình Kiêu ôm lấy bờ vai cô an ủi, đừng lo lắng, bác sĩ đã nói rồi, mùa này trẻ con rất dễ bị cảm cúm với phát sốt, đây chỉ là bệnh vặt mà thôi. Ninh Tịch gật đầu, em biết. Nhìn vẻ tâm trạng nặng nề của Ninh Tịch, Lục Đình Kiêu lại thở dài một hơi, anh có chút hối hận vì đã nói cho cô biết sớm như vậy, bên Cảnh Lễ đã gửi tin tức về cho anh, nhiều nhất là 3 ngày nữa việc khôi phục đoạn video kia chắc chắn sẽ hoàn thành. Ninh Tịch hít một hơi thật sâu, ừm. Còn 3 ngày nữa thôi, tất cả sẽ được sáng tỏ. Nhưng mà, không kịp đợi tin tức từ phía Lục Cảnh Lễ, bên này tiểu bảo lại xảy ra chuyện. Vốn dĩ tưởng là ốm sốt bình thường nhưng không ngờ rằng cơn sốt cứ mãi không có dấu hiệu hạ nhiệt độ. Trước đây, tiểu bảo bị thế này là do ảnh hưởng bởi ám ảnh tâm lý nhưng từ sau khi Ninh Tịch xuất hiện, tiểu bảo đã rất lâu rồi chưa từng lặp lại tình trạng này. Nhưng mà, bây giờ lại xuất hiện tình huống gần giống lúc đó, cứ sốt cao mãi không dứt. Mà lần này, dù cho Ninh Tịch liên tục ở bên tiểu bảo chăm sóc vỗ về cũng không có tác dụng. Trong phòng, vẻ mặt của tất cả mọi người đều nặng nề. Lục Cảnh Lễ nóng ruột đến vò đầu bứt tai, không thể thế được, tiểu bảo vừa mới biết chuyện tiểu tịch chính mà là mẹ ruột của mình vui còn chẳng hết, không thể nào là vì vấn đề ám ảnh tâm lý mà cứ sốt mãi không hết thế này được. Viện trưởng Triệu đứng bên cạnh cũng trầm ngâm nói, tôi đã làm các xét nghiệm kỹ càng cho tiểu bảo rồi. Các chỉ tiêu của tiểu bảo hết sức bình thường không có vấn đề gì cả. Vậy tại sao lại cứ sốt sao mãi không lùi thế này? Chắc chắn là có vấn đề ở đâu đó rồi. Ninh Tịch lòng dạ rối bời ôm tiểu bảo vào lòng, hơi thở của nhóc nóng rực, gương mặt đỏ bừng bừng. Mấy ngày hôm nay, tinh thần của thằng bé càng lúc càng kém đi, thời gian chìm vào giấc ngủ cũng càng lúc càng nhiều. Viện trưởng Triệu ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi nói, mấy đứa cũng đừng lo lắng quá. Tình trạng giống như tiểu bảo không phải là không có, nếu như ngày mai vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt độ thì đưa thằng bé đến bệnh viện làm xét nghiệm thêm lần nữa. Lục Đình Kiêu trầm giọng đáp, vâng. Chương 2118, xem ra chị dâu không tin tưởng tôi rồi. Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch cùng nhau trông chừng tiểu bảo suốt cả đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Ninh Tịch hoảng hốt mở bừng mắt ra, phát hiện cô thế mà lại ngủ quên mất, vì thế vội vàng nhổm dậy nhìn sang tiểu bảo ở bên cạnh. Tiểu bảo thế nào rồi? Đừng lo, thằng bé đã hạ sốt rồi. Lục Đình Kiêu bên cạnh mau chóng lên tiếng trả lời cô. Ninh Tịch nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, tốt quá rồi. Không biết Lục Đình Kiêu nghĩ đến cái gì mà ánh mắt của anh thoáng xa sầm lại, nhưng trên mặt lại là vẻ như chút được gánh nặng, anh nhẹ nhàng an ủi cô, là em căng thẳng quá thôi. Ninh Tịch gật gật đầu, có lẽ là thế, trong lòng có quá nhiều chuyện, áp lực quá lớn nên không buông được. Sau khi Tiểu Bảo hạ sốt, tuy rằng trạng thái vẫn không tốt hẳn nhưng cũng may là không sốt cao không dứt như trước nữa, thêm một hai hôm nữa là có thể khôi phục như bình thường. Nhưng mà, tất cả mọi người đều không ngờ rằng, đến ngày thứ ba, bệnh tình của Tiểu Bảo đột nhiên trở nặng. Tuy rằng thằng bé không sốt nữa nhưng lại cứ thế mà hôn mê một cách kỳ lạ, sức khỏe cũng nhanh chóng suy yếu. Ninh Tịch và Lục Đình Tiêu hơn nửa đêm vội vội vàng vàng đưa thằng bé đến bệnh viện quân y Dìa Đế Đô. Kết quả kiểm tra toàn diện lần thứ hai cũng có rồi thế nhưng lại vẫn không tra ra được có vấn đề gì. Nhìn Tiểu Bảo đeo máy thở nằm trên giường, Ninh Tịch run rẩy lôi điện thoại ra, để em đi tìm Ản Nì đến xem sao. Vốn dĩ cô cứ tưởng là trẻ con ốm sốt bình thường thôi, ai biết thế nhưng lại đột nhiên trở thành như thế này. Ở cửa phòng bệnh, Ninh Tịch đang chuẩn bị gọi điện thoại thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói, thằng nhóc con bị ốm à. Vân Thâm Ninh Tịch ngạc nhiên nhìn người đột nhiên xuất hiện trong hành lang bệnh viện. Người đàn ông vẫn với mái tóc trắng nổi bật đó, anh ta mặc áo sơ mi đen làm nổi lên làn da vốn trắng mịn, trắng đến mức gần như trong suốt. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Ninh Tịch, Vân Thâm giơ một ngón tay được băng bó kín mít dày như một cái giò lên, bị kim đâm vào tay, Ản Nì đi ra ngoài hái thuốc mất rồi, A Dạ nhất quyết bắt tôi đến bệnh viện bằng được. Giọng điệu nghe cực kỳ ấm ức. Không chỉ có Đường Dạ và Phong Tiêu Tiêu mà Đường Lãng cũng có mặt, từ sau khi Vân Thâm và Lục Đình Kiêu tạm thời đình chiến, Đường Lãng và Đường Dạ thường xuyên hẹn hò với nhau, hẹn nhau đi đánh lộn. Gương mặt Đường Dạ nghe xong lời của Vân Thâm thì vẫn lạnh lùng ý gì như cái phản. Còn Phong Tiêu Tiêu và Đường Lãng thì đều câm nín mà khẽ giật giật khỏe miệng. Không nói đến chuyện vị đại ca này đang yên đang lành lại bị kim đâm vào tay, chỉ riêng cái giọng điệu đó thôi nghe đã muốn ấm. Anh ta ấm ức cái gì chứ, cũng không phải là không biết cái thể chất đặc biệt của mình, một khi bị thương là máu chảy không ngừng như thể đến tháng ấy. Tiểu Bảo bị bệnh sao? Phong Tiêu Tiêu nhìn cậu nhóc đang nằm trong phòng bệnh lên tiếng hỏi. Sao thế, Tiểu Bảo sốt vẫn chưa khỏi sao? Đường Lãng hỏi. Sắc mặt của Ninh Tịch không được tốt lắm, cô lắc đầu, ừm. Đầu tiên là sốt cao không dứt, hai hôm trước khó khăn lắm mới hạ sốt được, bây giờ tự nhiên lại hôn mê. Bệnh viện kiểm tra mấy lần liền đều không tra ra được nguyên nhân gì, em đang định gọi Ản Nì nhờ con bé đến xem cho Tiểu Bảo. Vân Thâm nhìn bánh bao nhỏ trong phòng bệnh một cái, đôi mắt anh ta khẽ híp lại rồi lẩm bẩm, tình huống này. Sao rông giống thế nhỉ? Cái gì? Ninh Tịch lập tức căng thẳng hỏi lại ngay, anh đã từng gặp rồi à? Gặp ở đâu vậy? Tôi phải xem tình hình thằng nhóc thế nào đã rồi mới có thể xác định. Vân Thâm nói. Ninh Tịch nghe vậy liền nhíu mày, rõ ràng là không tin tưởng cái gã này cho lắm, cô chưa từng nghe nói anh ta biết khám bệnh. Chậc, xem ra chị dâu không tin tưởng tôi rồi. Thôi vậy. Đúng lúc này, Lục Đình Kiêu đứng bên cạnh lên tiếng, không sao, để cậu ta xem. Có Lục Đình Kiêu lên tiếng, Ninh Tịch mới yên tâm gật đầu, ừm. Vậy thì anh mau vào xem đi. Vân Thâm, tự nhiên tôi không muốn xem nữa. Chương 2119. Thời gian chỉ còn lại một ngày. Cuối cùng, anh chàng vẫn dùng răng bước vào phòng bệnh. Ninh Tịch và mọi người đều căng thẳng đứng một bên chờ đợi kết quả của Vân Thâm. Vân Thâm hỏi tình hình của Tiểu Bảo dăm ba câu, lại lật quần áo của Tiểu Bảo lên nhìn nhìn, sau đó híp mắt nói, thằng nhóc này không phải bị bệnh bình thường đâu, mà là chúng độc đấy. Anh nói gì cơ? Vẻ mặt Ninh Tịch và Đường Lãng lập tức biến sắc, Đường Dạ cũng có chút kinh ngạc. Chỉ có mình Lục Đình Kiêu. Ánh mắt anh vẫn sâu lắng một cách lạ thường, dường như anh đã sớm đoán được kết quả này. Là độc gì? Tại sao anh lại biết vậy? Tiểu Bảo đang yên đang lành làm sao có thể trúng độc được? Ninh Tịch hỏi một cách dồn dập. Vân Thâm chỉnh lại áo của Tiểu Bảo rồi nói, nó trúng độc thế nào tôi không rõ, trúng độc gì tôi cũng không biết nhưng có thể chắc chắn một điều là đây chính là trúng độc. Đối với câu trả lời của Vân Thâm, Ninh Tịch tí nữa thì tức chết, có trả lời cũng như không. Vân Thâm dường như đang chìm đắm trong hồi ức nào đó, anh ta chậm rãi nói, tôi đã từng gặp một người trúng độc như thế này, phản ứng ban đầu chính là sốt cao lặp đi lặp lại. Điều thú vị là, hôm đầu tiên sốt, hôm thứ hai hết, hôm thứ ba lại sốt, ngày hôm sau lại khỏi, Sau mỗi lần sốt cơ thể lại càng lúc càng suy nhược, tinh thần càng lúc càng kém mà lại không kiểm tra ra được nguyên nhân của bệnh. Cứ như thể đang giày vò nhau, cho người ta hy vọng rồi thoát cái lại khiến người ta tuyệt vọng, cứ như thế lặp đi lặp lại. Hơn nữa những người này còn có một triệu chứng khác trên cơ thể, đó chính là dưới da dần dần xuất hiện những đốm đỏ. Nghe Vân Thâm nói xong, Ninh Tịch vội vàng kiểm tra kỹ thân thể của Tiểu Bảo, quả nhiên là có những vết đỏ. Những vết này đã có từ sớm nhưng rất ít, cô chỉ nghĩ là do sốt nên cơ thể có phản ứng ra thôi, nhưng bây giờ xem lại dường như những vết hồng này có từ khi Tiểu Bảo bắt đầu sốt và càng lúc càng nhiều lên. Cái loại người gì mà lại đi hạ độc với một đứa trẻ? Đường Dạ cau mày. Đường Lãng cũng híp hai con mắt lại, thế này rõ ràng là đang muốn hành hạ người thân bên cạnh rồi, đây là muốn báo thù mà. Nhưng mà, Tiểu Bảo bình thường luôn được bảo vệ rất kỹ. Trước kia còn có đại thần Hàn Kiêu chấn giữ, vậy thì loại độc này rốt cuộc là bị hạ từ lúc nào? Thế mà không ai trong chúng ta phát hiện ra cả. Đường Lãng nói rồi đột nhiên nghĩ ra một suy nghĩ táo bạo, có khi nào loại độc này có quan hệ với người đưa Tiểu Bảo đến nhà họ Lục năm đó không? Phong Tiêu Tiêu vô thức nhìn về phía Vân Thâm một cái, sau đó cân nhắc chọn từ rồi mới nói, thực ra loại độc này tôi cũng từng nghe qua rồi. Nghe nói là có thể ủ độc trong cơ thể một thời gian dài. Ủ bệnh từ 3 đến 5 năm là hoàn toàn có thể. Cho nên, rất có thể là năm đó, khi Tiểu Bảo vừa được đưa đến nhà họ Lục, trong người đã bị người ta hạ loại độc này rồi, mãi đến dạo gần đây mới phát tác. Nếu như là thế thật, vậy thì mọi thứ đều đã có thể giải thích được rồi. Ninh Tịch dù thế nào cũng không nghĩ đến sự việc lại phát triển thành ra thế này. Bởi vì việc này có liên quan đến Tiểu Bảo nên sau khi nghe Phong Tiêu Tiêu phân tích, đầu óc cô hỗn loạn tới mức không thể suy xét được nữa rồi. Thằng nhóc bị thế này đã bao lâu rồi? Lúc này Vân Thâm đột nhiên hỏi. Lục Đình Tiêu đáp, 6 ngày. Đôi mắt của Vân Thâm thoáng đen dần, 6 ngày. Theo những gì tôi biết thì những người trúng độc này đến ngày thứ 7 tính từ khi độc tố bắt đầu phát tác sẽ chết. Lời nói của Vân Thâm thoáng cái đã đẩy Ninh Tịch xuống vực sâu không đáy. Cô lập tức gào lên, chuyện này làm sao có thể? Vậy thì khác nào thời gian của Tiểu Bảo chỉ còn lại chưa đầy một ngày đâu. Có khi nào anh nhớ nhầm không? Từ khi Tiểu Bảo bắt đầu sốt đến bây giờ đã là tối của ngày thứ 6 rồi. Thế chẳng phải có nghĩa là Tiểu Bảo sẽ không sống quá sáng ngày mai sao? Cái kết quả này chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang dội thẳng vào tâm trí của Ninh Tịch. Chương 2120, làm sao có thể thế được? Vân Thâm nhíu mày, giọng nói cũng nặng nề dần, loại độc này, tôi cũng không biết nhiều. Tôi chỉ căn cứ tình hình mà đưa ra phán đoán của mình thôi. Thoáng chốc, tất cả mọi người đều rơi vào im lặng. Ninh Tịch không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều nữa, những ngón tay run rẩy của cô vội vàng bấm số của An Nhi. Alo, An Nhi. Anh Tịch, cuối cùng anh cũng gọi điện cho người ta rồi. Em sợ anh bận nên vẫn không dám làm phiền anh. Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói vui vẻ của An Nhi. Ninh Tịch xin lỗi rồi ngắt lời An Nhi, An Nhi, thật xin lỗi, bây giờ em đang ở đâu? Có thể đến bệnh viện quân y Y Đế Đô một chuyến được không? Anh có chuyện gấp nhờ em. Bệnh viện? Anh bị làm sao thế? An Nhi lập tức căng thẳng hỏi lại. Không phải, tóm lại em cứ đến đây một chuyến đã rồi nói sau. Nghe được Ninh Tịch không có chuyện gì, An Nhi mới thở phào một hơi rồi nói, được rồi, em đến ngay lập tức đây. Nhưng mà... bây giờ em đang ở thành phố Á không đến đó nhanh được vậy đâu. Bên cạnh liền vang lên tiếng của Lục Đình Tiêu, anh sắp xếp trực thăng đến đón. Ninh Tịch lập tức nói, em gửi cho anh vị trí cụ thể, anh cho người đến đón em. Dạ. Gọi điện thoại xong, cả người Ninh Tịch như bị rút hết sức lực mà mềm nhũn cả ra. Lục Đình Tiêu vội vàng ôm cô gái của anh vào lòng, đỡ cho cô đứng vững rồi nhìn đồng hồ trên cổ tay, đôi mắt anh càng lúc càng sâu thăm thẳm. Từ thành phố A đến Đế Đô, cho dù là ngồi máy bay trực thăng đi đi về về cũng mất hơn một tiếng đồng hồ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tâm trạng mỗi người càng lúc càng nặng nề. Phong Tiêu Tiêu ôm lấy Ninh Tịch, an ủi nói, Tiểu Bảo chắc chắn sẽ không sao đâu, 80% là cái gã xạ tản đó đang giỡn em thôi, anh ta cố ý dọa cho em sợ đấy. Ninh Tịch nhắm mắt lại không nói gì. Vân Thâm tuy đại đa số thời gian đều không đáng tin nhưng những chuyện kiểu này nếu như không chắc chắn đến 100% thì anh ta cũng sẽ không lên tiếng. Thế nên, về cơ bản là có thể khẳng định những gì anh ta nói là sự thật. Lục Đình Kiêu từ nãy đến giờ vẫn đang tập trung thao tác phần mềm phức tạp gì đó trên điện thoại, dường như đang chỉ đạo gì đó. Không biết đã qua bao lâu, trong hành lang tĩnh mịch đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, là điện thoại của Lục Đình Kiêu đang reo lên. Lục Đình Kiêu lập tức nghe điện, alo. Được, gửi luôn cho anh bây giờ đi. Nét mặt của Ninh Tịch cũng lập tức thay đổi, sao vậy? Cái video đó đã khôi phục lại được rồi sao? Lục Đình Kiêu gật đầu, khôi phục được rồi. Video gì cơ? Phong Tiêu Tiêu không hiểu hỏi lại. Đường Lãng giải thích đầu đuôi một cách đơn giản cho cô hiểu. Đoạn video này mà khôi phục được thì có thể lập tức tra ra ai là người đã đưa Tiểu Bảo ra khỏi bệnh viện rồi đưa thằng bé đến nhà họ Lục năm đó. Lúc này, điện thoại của Lục Đình Kiêu nhận được một tệp tin gửi đến. Thanh hiển thị tiến độ tải về từng chút một tiến về phía trước, một lúc sau một tiếng tỉnh vang lên, tập tin cuối cùng cũng tải xong. Tất cả mọi người dường như ngừng thở mà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong tay Lục Đình Kiêu. Những ngón tay của Ninh Tịch siết chặt vào nhau. Là ai? Rốt cuộc là ai? Những ngón tay thon dài của Lục Đình Kiêu nhanh chóng ấn vào màn hình cho chạy đoạn video đó. Hình ảnh trong đoạn video hiện lên mang theo một sự tĩnh mịch và lạnh lẽo, đó là hình ảnh của một nhà xác trong bệnh viện. Cánh cửa mở ra, một nhân viên bệnh viện ôm một đứa trẻ sơ sinh đi vào, đặt đứa trẻ vào tủ giữ xác sau đó lập tức đi ra ngoài. Khoảnh khắc nhìn thấy thứ mà nhân viên đang ôm trong tay đó, mặc dù chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy là một đứa trẻ cả người xanh xanh tím tím nhưng tim Ninh Tịch vẫn vô thức đau nhói lên. Đó chính là Tiểu Bảo. Đang nghĩ ngợi thì cánh cửa nhà xác lại một lần nữa bị người khác đẩy ra, người này mặc một bộ quần áo đen, đội mũ lưỡi chai, dáng người gầy gò nhanh chóng bước vào. Bởi vì người đó quay lưng lại với camera cho nên không nhìn rõ mặt. Chắc chắn là người đó rồi. Đường Lãng kích động kêu lên. Và, tất cả mọi người nhìn thấy người đó mở cái tủ xác vừa nãy ra rồi bế đứa bé chết non mà nhân viên bệnh viện vừa đặt vào sau đó mau chóng rời đi. Một giây sau, khoảnh khắc kẻ đó xoay người lại. Ninh Tịch, Đường Lãng, Đường Dạ, Phong Tiêu Tiêu thậm chí ngay đến cả Vân Thâm những người đang nhìn chằm chằm vào màn hình. Tất cả đều biến sắc. Án Nhi ba. Làm sao có thể thế được? Tại sao có thể là Án Nhi được? Chương 2121, sự biến hóa trong chớp mắt. Án Nhi, Đường Lãng và Phong Tiêu Tiêu đồng thanh hô lên cái tên này. Đôi mắt của Đường Dạ sau gọng kính tràn đầy vẻ khiếp sợ, trong mắt Vân Thâm cũng ánh lên vẻ kinh ngạc. Ninh Tịch gắt gao nhìn chằm chằm người trong đoạn video mà không nói được câu nào. An Nhi? Sao có thể là An Nhi? Nhưng mà, cô gái trong màn hình có một khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn mang theo đường nét hơi trẻ con, gương mặt ấy so với An Nhi của hiện tại hoàn toàn không khác chút nào cả, cho nên bọn họ chỉ cần nhìn một cái đã có thể nhận ra. Bản thân tướng mạo của Án Nỉ vốn đã có chút trẻ con, cộng thêm y thuật tốt nên cũng dành về dưỡng sinh và chú nhan. Từ lúc Ninh Tịch biết Án Nỉ đến giờ dường như dung mạo của cô nhóc chưa bao giờ thay đổi, cô nhóc trong trí nhớ cô vẫn luôn có bộ dáng như vậy. Dưỡng sinh, ăn uống và rèn luyện theo phương thức khoa học để đạt được sức khỏe tốt nhất, chú nhan, giữ vững nét trẻ đẹp trong một thời gian dài. Bất kể thế nào Ninh Tịch cũng không ngờ được trong cái video mà bọn họ mất bao công sức mới khôi phục được lại ấy, lại là gương mặt này. Trước kia, cô đã nghĩ tới muôn vàn khả năng có thể xảy ra và cũng có vô số suy đoán nhưng lại không thể nghĩ tới người nọ lại là An Nhi. Điều này sao có thể? Tuyệt đối không thể là An Nhi đáng yêu của chúng ta được ba. Phong Tiêu Tiêu có chút kích động. Cô lập tức tiến lên giật lấy di động trong tay Lục Đình Kiêu để xem lại một lần nữa. Nhưng mà, có xem lại bao nhiêu lần thì đó vẫn là gương mặt bọn họ vô cùng quen thuộc, là gương mặt của cô em gái nhỏ mà bọn họ luôn hết mực cưng chiều An Nhi. Mẹ khiếp! Bút, nguồn lấy được đoạn video này có đáng tin cậy hay không thế? Đường Lãng bực bội vò mái tóc xoăn của mình. Lục Đình Kiêu không nói gì nhưng vẻ mặt của anh đã trả lời cho câu hỏi này. Đoạn video này do chính anh kiểm định và cũng đích thân chỉ huy các cao thủ gần nửa tháng mới khôi phục được, cho nên chắc chắn không thể sai được. Ngay khi đám người Ninh Tịch bị kết quả này làm cho đầu óc hỗn loạn thì đinh một tiếng, cánh cửa thang máy cuối hành lang được mở ra, một chàng tiếng bước chân truyền tới. Anh Tịch, một cô bé xinh xắn, đáng yêu mặc váy hoa vừa thấy Ninh Tịch liền cất một tiếng gọi giòn tan rồi sải bước chân nhẹ nhàng chạy đến chỗ bọn họ. Trong nháy mắt trông thấy An Nhi, sống lưng Ninh Tịch cứng đờ. Sắc mặt của Đường Lãng, Đường Dạ và Phong Tiêu Tiêu cũng biến đổi theo. Đường Lãng tiến lên một bước theo bản năng, đứng chắn trước người Ninh Tịch rồi chuyển thành tư thế phòng bị. An Nhi cũng phát hiện thái độ của bọn họ không đúng, cô bé có chút nghi ngờ dừng lại cách Ninh Tịch ba bước rồi trong đôi mắt trong veo kia có chút mờ mịt. Anh Tịch, anh Dạ, chị Tiêu Tiêu. Có chuyện gì thế? Đúng rồi anh Tịch, ai bị bệnh vậy? Đường Lãng với Phong Tiêu Tiêu nhìn nhau một cái nhưng không ai lên tiếng. Đôi môi mỏng của Đường Dạ cũng mím chặt lại, anh không biết nên nói cái gì. Trong lúc nhất thời, ai cũng không lên tiếng khiến cho cả hành lang rơi vào một sự yên lặng quỷ dị. Cuối cùng, vẫn là Lục Đình Tiêu lấy lại chiếc di động trong tay Phong Tiêu Tiêu còn đang ngây người, sau đó đi tới trước mặt An Nhi rồi đưa ra. Ngài Lục, An Nhi không hiểu ra sao nhận lấy chiếc di động, sau đó cúi đầu xem. Trên màn hình di động đang phát đoạn video đó, lúc An Nhi cúi đầu xuống xem cũng là lúc người áo đen trong video quay mặt lại. Dường như trong nháy mắt, hơi thở xung quanh cô bé hoạt bát đáng yêu đó đã hoàn toàn thay đổi. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt non nớt ngây thơ ấy, nhưng sự ngây thơ giữa đôi lông mày đã bị vẻ lạnh lùng thấu xương thay thế sạch sẽ. Đôi mắt đã từng trong veo kia nhuốm lên một tầng u ám, cảm giác quỷ quệt cùng sát khí cứ ùn ùn xông ra từ nơi ấy. Trong hành lang hẹp dài trống trải, hơi thở của sự u ám tăng vọt trong nháy mắt. Chương 2122, chuyện này không liên quan đến cô. Nhìn sự thay đổi của An Nhi, bất kể là Đường Lãng, Phong Tiêu Tiêu hay là Đường Dạ đều rung lên một hồi chuông cảnh báo sự nguy hiểm cũng đồng thời chuyển sang tư thế phòng bị. Đó là cảm giác và phản ứng theo bản năng khi đứng trước một cao thủ tuyệt đỉnh có khả năng uy hiếp đến tính mạng của bản thân. Mà cái cảm giác nguy hiểm ấy lại đến từ một cô bé mà bọn họ vẫn cho rằng là một người trói gà còn không chặt. Chiếc điện thoại trong tay An Nhi đột nhiên bị bóp vỡ. Đôi mắt lạnh lùng đến mức không còn chút tình cảm con người của cô ta rơi xuống người Lục Đình Tiêu, người có thể đảm nhiệm vị trí tộc trưởng của Lục gia, quả nhiên không thể khinh thường. Thậm chí còn làm được những chuyện không có khả năng làm được. An Nhi rất có tự tin rằng đoạn video này chắc chắn sẽ không có khả năng để lộ bất cứ sơ hở nào và cũng không một ai có thể phục chế lại nó. Nhưng mà, bây giờ điều đó lại xảy ra, lại đúng ngay vào lúc này. Ninh Tịch cùng đám Đường Lãng nhìn An Nhi trước mặt người có thần thái cùng cách nói năng khác một trời một vực so với An Nhi của trước kia thì càng thêm khiếp sợ. Ý của cô ta là, thừa nhận, người trong đoạn video kia thật sự là An Nhi. Vân Thâm từ từ bước ra từ sau lưng đám người Đường Lãng, thật không ngờ, con cá nhỏ tôi nuôi lại ẩn giấu sâu đến thế. Ninh Tịch không biết mình đã tỉnh táo lại từ sự thật kinh hoàng này như thế nào, cô dùng hết sức lực của mình mới bình tĩnh lại rồi hỏi thẳng An Nhi vấn đề mà cô quan tâm nhất hiện giờ. An Nhi, độc của tiểu bảo là do em hạ. Ừ, An Nhi chẳng có chút do dự nào mà thẳng thắn thừa nhận. An Nhi vừa dứt lời, mấy người bọn họ đều ngẩn ra. Thấy thời gian sắp không còn nhiều, Ninh Tịch tạm thời buông tha việc truy hỏi nguyên nhân mà đi thẳng vào vấn đề chính. Vậy phải làm thế nào em mới đưa anh thuốc giải? Sắc mặt An Nhi lạnh như băng, Ninh Tịch. Chuyện này không liên quan đến cô. Ninh Tịch siết chặt hai nắm tay kích động nói, sao có thể không liên quan chứ? Anh! Tôi là mẹ ruột của tiểu bảo mà. Cái này chẳng phải em là người rõ nhất sao? Khuôn mặt An Nhi vẫn chẳng chút thay đổi. Vậy thì chắc cô cũng biết rõ, đứa bé này vốn đã phải chết từ lâu rồi, là tôi để nó sống đến tận bây giờ. Mà lúc này tôi chỉ muốn lấy lại thứ mà tôi đã cho đi thôi. Ninh Tịch run rẩy cả người, cô đã không nói nên lời nữa rồi. Quả thật, năm đó tiểu bảo vừa mới sinh ra đã bị bác sĩ phán định là đã chết, còn bị đưa vào nhà xác. Lúc ấy, hẳn là An Nhi đã mang tiểu bảo đi rồi lại ra tay cứu sống thằng bé. Nếu đã định cứu tiểu bảo thì tại sao phải hạ độc nó? Ninh Tịch vẫn không buông tha cho bất cứ cơ hội nào. Tôi đã nói, chuyện này không liên quan đến cô. An Nhi lặp lại lời nói y y nguyên như vừa nãy. Lục Đình Tiêu kéo Ninh Tịch ra phía sau mình rồi tiến lên một bước nói, nếu là ân oán giữa cô là Lục gia thì tôi mới là tộc trưởng của Lục gia, cô muốn gì thì cứ đòi lại ở trên người tôi. Cần gì phải làm khó một đứa trẻ vô tội? Nhìn thái độ của An Nhi thì chỉ sợ mối ân oán này là ân oán giữa cô ấy và Lục gia. Nghe Lục Đình Tiêu nói thế thì chẳng hiểu tại sao mà vẻ mặt lạnh lùng của An Nhi lại được tô điểm thêm bằng một nụ cười điên cuồng. Ha! Ha ha! Vô tội! Con trai mày vô tội! chẳng lẽ anh Thanh Trạch của tao không vô tội sao? Tao tha cho nó, vậy ai tha cho anh Thanh Trạch của tao? Dứt lời, sát khí xung quanh Án Nhi đột nhiên tăng mạnh. Anh Thanh Trạch. Đám người Ninh Tịch và Đường Lãng nghe Án Nhi nói vậy thì không kìm được mà lâm vào trầm tư, ngay cả Lục Đỉnh Kiêu cũng chưa bao giờ nghe thấy cái tên này. Người được gọi là Thanh Trạch trong miệng Án Nhi là ai? Chỉ có duy nhất Vân Thâm, khi nghe được cái tên kia thì trong mắt anh ta có một sự biến đổi nho nho, dường như anh ta nhớ được cái gì đó từ rất sâu trong ký ức rồi từ trong miệng anh ta nhảy ra một cái tên, Thanh Trạch. Vân Thanh Trạch. Chương 2123, cùng là người lưu lạc nơi chân trời. Nói xong, ánh mắt Vân Thâm lập tức trở nên bén nhọn rơi nhìn chằm chằm An Nhi, chẳng lẽ cô là... An Nhi cười lạnh một tiếng, không sai, là tôi. Đường Lãng nghe hai bên đối thoại như vậy thì cũng sắp phát điên rồi, hai kẻ này đang chơi trò bí mật gì thế, rốt cuộc An Nhi là ai? Vân Thanh Trạch là ai? Cùng họ với xạ tản thì chẳng lẽ hai người này có quan hệ gì sao? Lúc này, Đường Dạ đột nhiên trầm giọng nói, Vân Thanh Trạch. Hình như là cháu trai của lão gia chủ Vân Kiệt. Anh họ của xạ tản. Cùng lúc đó, Vân Thâm cũng nhìn về phía An Nhi mà nói với giọng khẳng định, cô chính là em gái nuôi của Vân Thanh Trạch, Lạc Linh. An Nhi cũng không phủ nhận mà chỉ cười nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo lại tiếp tục nhìn về phía Lục Đỉnh Kiêu, những người năm đó đều đã chết. Bây giờ, chỉ còn lại Lục gia các người. Tất cả các người đều phải chôn theo anh Thanh Trạch. Hừ, vô tội sao? Tao muốn để cho Lục gia các người nếm thử một chút cái cảm giác chính mắt nhìn thấy người thân nhất chết ngay trước mắt mình mà không thể làm gì được là thế nào. Lục Đình Kiêu nhanh chóng lục lọi trong đầu một mớ ân oán lẻ tẻ giữa Lục gia và Vân gia năm đó cùng với mấy chuyện năm xưa. Nếu tôi nhớ không nhầm thì năm đó chính Vân gia muốn mượn cái chết của Vân Thanh Trạch để liên hiệp với hai gia tộc khác đối phó với Lục gia chúng tôi. Nhưng, ngay sau đó chuyện này đã được điều tra rõ ràng rồi, cái chết của Vân Thanh Trạch không có bất kỳ liên quan gì đến Lục gia cả. Mấy chữ không liên quan này khiến An Nhi hoàn toàn nổi giận, không liên quan. Nếu không vì Lục gia các người, không vì Lục Đỉnh Kiêu mày thì sao anh Thanh Trạch của tao phải chết? Năm đó Vân Kiệt phái tao đi ám sát mày, tao từ chối nên lão già đó liền cho người giết Thanh Trạch. Sau đó lão ta nói với tao rằng Thanh Trạch chết trong tay mày. Lão ta nghĩ rằng cứ thế thì tao sẽ vì báo thù mà lao đầu đi đối phó với mày. Đúng ba. Nếu không phải vì mày thì sao anh Thanh Trạch sẽ phải chết chứ hả? Án Nhỉ kể lại chuyện cũ. Ninh Tịch phân tích thật nhanh những thông tin này rồi cau mày nói, thế tức là Vân gia và Lục gia là kẻ thù truyền kiếp. Vân gia muốn đối phó với Lục gia nên cho người đi ám sát Lục Đỉnh Tiêu, mà cô... Mà cô biết nhiệm vụ này quá nửa là đi kèm với việc bán đứng thân thể cho nên đã từ chối. Gia chủ của Vân gia muốn ép cô đi vào khuôn khổ, đồng thời cũng vì muốn có một lý do tuyên chiến nên không ngần ngại mà giết chết chính cháu trai ruột của mình sau đó đẩy hết mọi chuyện lên đầu của Lục gia. Nhưng mà, sau đó lại bị cô phát hiện chân tướng. Nói tới đây Ninh Tịch cũng đã hiểu rõ mọi chuyện. Nếu cô đã biết cái chết của Vân Thanh Trạch không phải do Lục gia gây nên thì sao còn muốn giận cá chém thất với Lục gia? Thậm chí là đổ cả lên đầu Tiểu Bảo. Nghe Ninh Tịch nói vậy thì đáy mắt Vân Thâm loe loe lên, hơi thở xung quanh cũng trở nên âm trầm dần, có gì mà khó hiểu chứ? Bởi vì tất cả đều đáng chết. Tất cả những kẻ có liên quan đến cái chết của người ấy đều đáng chết. Thấy Vân Thâm nói đỡ cho Án Nhi thì Ninh Tịch lộ ra vẻ kinh ngạc. Người ấy trong miệng của Vân Thâm là ai? Đừng bảo là chỉ Vân Thanh Trạch nhé. Vân Thâm nói xong thì nhìn về phía An Nhi cười khẽ, thì ra là như vậy. Khó trách tại sao cá nhỏ lại mai phục bên cạnh tôi, âm thầm giúp đỡ tôi, hóa ra. Cũng đều là kẻ trôi giặt nơi chân trời. Ninh Tịch hơi nhíu nhíu mày, vừa mới hiểu hiểu được một tí thì lại rối hết cả lên, tại sao lại dính cả Vân Thâm vào? Cùng là kẻ trôi giặt nơi chân trời là sao? Khoe miệng Vân Thâm kéo ra một nụ cười rêu cợt, lao giả Vân Kiệt kia thích nhất là mấy trò ám sát rẻ tiền ấy, hy sinh một thằng cháu trai không quan trọng đã là gì, có là con gái duy nhất của mình vẫn có thể thản nhiên đưa lên giường của đối thủ thôi. Chương 2124, không khách khí với tôi thế nào? Nghe thế, Ninh Tịch cũng sững sờ cô nhanh chóng nhớ lại ân oán của mẹ Vân Thâm, là Vân Lam và Lục Sùng Sơn. Chẳng lẽ... Năm đó mẹ của Vân Thâm với Lục Sùng Sơn cũng có mối quan hệ y thể như vậy. Bà ấy cũng bị gia chủ của Vân gia phái đi ám sát người của Lục gia, chỉ có điều mục tiêu của bà ấy là Lục Sùng Sơn. Cá nhỏ, cô thông minh hơn người đàn bà ngu ngốc kia nhiều lắm. Vân Thâm Như cười như không mà liếc qua Lục Đình Tiêu, người đàn bà ngu ngốc kia dâng hiến thân thể, dâng hiến trái tim rồi dâng luôn cả mạng. Còn cô, lại muốn mạng của tất cả mọi người. Lúc trước, tôi cứ luôn không rõ rốt cuộc là kẻ nào đã diệt cả Vân gia, cứ tưởng xa tận chân trời, hóa ra lại gần ngay trước mắt. Hóa ra, chính là cô. Đám người Vân gia kia là do cô hạ độc chết đúng không? Nghe đến đây thì Ninh Tịch cũng đã hiểu rõ, khó trách tại sao Vân Thâm lại biết loại độc này. Còn có người đàn bà ngu ngốc trong miệng Vân Thâm é là chỉ người mẹ Vân Lam của anh ta. Năm đó, xem ra Vân Lam đã yêu Lục Sùng Sơn thật lòng, nếu không thì bà cũng sẽ không sinh ra Vân Thâm. Nhưng, Lục Sùng Sơn lại là gia chủ của Lục gia và cũng là loại người có thể hy sinh mọi thứ vì lợi ích của gia tộc. Cho nên, một khi ông phát hiện ra thân phận của Vân Lam, chuỗi bi kịch sau đó cũng dễ dàng tưởng tượng ra được. An Nhi không phủ nhận một câu nào, chỉ là ánh mắt nhìn Vân Thâm lại càng thêm lạnh lùng, anh đã từ bỏ tín ngưỡng của anh ba. Vân Thâm nghe vậy thì cười ra tiếng, ha ha ha. Tín ngưỡng? Tín ngưỡng của tôi là cái gì? Chẳng lẽ cũng giống cô, giết sạch những kẻ có liên quan đến chuyện năm đó sao? Quả thật, đã có lúc Vân Thâm cũng giống như An Nhi. Cho dù biết rõ sự thật mẹ mình chết trên tay chính ông ngoại của mình, là bị chính cha mình coi thành nỗi sỉ nhục của cả gia tộc mà giết chết. Nhưng mà, chờ đến khi anh ta tích đủ thực lực để báo thù thì lại phát hiện ra Vân gia đã bị người ta diệt sạch chỉ trong một đêm. Từ đó chuyện giết chết Lục Sùng Sơn, phá hủy Lục gia trở thành lẽ sống của anh. Cho đến khi, Vân Thâm có chút thảng thốt lướt nhìn qua cô gái đang đứng cạnh Lục Đình Tiêu. Nhưng, nó cũng chỉ là một cái lướt qua nhanh như chớp mắt mà thôi. Vân Thâm thu mắt lại rồi nhìn về phía An Nhi nói, lúc trước cô ẩn nút bên cạnh tôi là để giúp tôi, là vì chúng ta có chung một kẻ địch. Nhưng hiện giờ, tôi lại hợp tác với kẻ thù cho nên cô liền chuyển hướng qua Kiều Dịch. Đường Lãng nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ kẻ cứu Kiều Dịch chính là An Nhi? Lúc này, Đường Dạ với Phong Tiêu Tiêu đứng cạnh đã nghe đến ngu người. Có chết họ cũng không ngờ được chuyện của Tiểu Bảo năm đó lại có nguyên nhân sâu xa đến vậy, thậm chí là ân oán suốt hai đời. Lúc này, trong phòng bệnh đột ngột vang lên tiếng còi cảnh báo, cô y tá trực trong đó hoảng hốt xông ra, không xong rồi, bệnh nhân lên cơn sốc. Tôi đi gọi bác sĩ tới. Tiểu Bảo ba. Ninh Tịch lập tức biến sắc, nhanh chóng vọt vào phòng bệnh cùng với Lục Đình Tiêu. Mặc kệ thế nào, lấy được thuốc giải trước đã rồi nói sau. Hai con mắt của Đường Lãng ngập tràn sát ý nhìn chằm chằm vào An Nhi, tôi mặc kệ cô có lý do gì, có ân oán gì thì cũng quang minh chính đại mà đấu một trận đi. Dùng cách thấp kém như thế hành hạ một đứa bé thì có phải là đàn ông chân chính không? Đường Lãng nói xong mới phát hiện An Nhi cũng chẳng phải đàn ông, cơ mà lúc này anh ta đã không lo được nhiều chuyện như vậy nên cũng chỉ đành nói tiếp, giao thuốc giải ra ngay, nếu không đừng trách tôi không khách khí. An Nhi nghe thế thì cười khẽ một tiếng. Không biết anh định không khách khí với tôi thế nào. Chương 2125, ba con tép. Phong Tiêu Tiêu cũng trầm giọng khuyên nhủ, An Nhi, đừng u mê không tỉnh nữa. Mau giao thuốc giải ra, nếu không hôm nay cô không rời khỏi đây được đâu. An Nhi hờ hững liếc Đường Lãng, Phong Tiêu Tiêu cùng Đường Dạ một cái rồi đột nhiên cười lạnh, ba con tép mấy người á. Hay là cứ lên cùng một lúc đi. Cùng lên. Con tép. Đồ má. Nhãi con, mồm miệng cũng liều quá đấy. Đường Lãng suýt nữa thì bật cười. Mắt thấy Tiểu Bảo còn đang cấp cứu trong phòng mà tình hình lại càng ngày càng nguy hiểm thì Đường Lãng cũng không quan tâm nhiều nữa. Anh lập tức xông lên tấn công An Nhi. Một giây sau, một tiếng ầm thật lớn vang lên. Đường Lãng bị một cái chưởng đập cho dính vào tường. Đường Lãng ôm ngực đang đau nhức, đệt. Mạ. Một chiêu đã gục. Phong Tiêu Tiêu với Đường Dạ thấy thế thì đồng thời biến sắc. Mấy giây sau bọn họ mới lấy lại được phản ứng mà đồng loạt xông tới. Kết quả? Không đến 10 giây thì trận chiến đã kết thúc. Phong Tiêu Tiêu ho ra một búng máu, ngay cả Đường Dạ cũng ôm ngực, anh bị một chưởng đánh cho lùi về sau 3 bước. Con mắt của Đường Lãng như sắp rớt ra ngoài, đệt, đệt, đệt. Này cũng được hả? Đây đúng là không khoa học. Ba người họ đều đoán được là thân thủ An Nhi có lẽ không tệ, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức thế này. Mười mấy giây thôi mà đã có thể cùng giải quyết ba cao thủ như Đường Dạ, Đường Lãng và Phong Tiêu Tiêu. Đây
là cái khái niệm gì?
Lúc Ninh Tịch đi ra thấy tình hình thì biến sắc, nơi này đã không còn ai có thể làm gì được An Nhi. Vậy thuốc giải của Tiểu Bảo thì phải làm thế nào?
Ninh Tịch lòng nóng như lửa đốt, cô nhanh chóng nói, An Nhi, chuyện này cô đã nói không liên quan đến tôi.
Vậy được, ân oán của Lục Gia với cô thế nào thì tôi mặc kệ. Nhưng mà Tiểu Bảo là con trai tôi không thể nào trơ mắt nhìn nó chết được. Bây giờ là chuyện giữa hai chúng ta. Cô muốn như nào mới đưa thuốc giải?
An Nhi, muốn thuốc giải, cũng được.
Đôi mắt Ninh Tịch vừa mới sáng lên thì lại nghe được câu nói tiếp theo của An Nhi, đánh bại tôi là được.
Đường Lãng ôm lấy ngực còn đang đau rát mà rủa khẽ, mẹ nó, nói thế thì có khác gì không nói đâu.
Ninh Tịch siết chặt hai nắm tay, được.
Đánh bại cô đúng không?
Tôi đánh với cô.
Đường Lãng kinh hãi kêu lên, tiểu sư muội, muội điên rồi.
Lục Đình Kiêu hơi biến sắc, tiểu tịch.
Vân Thâm cũng nhíu mày.
Nhưng mà, trong mắt An Nhi lại chẳng có một chút thay đổi nào, cô không phải đối thủ của tôi.
Ninh Tịch chậm rãi cởi áo khoác trên người rồi quăng thẳng xuống đất, không thử sao mà biết.
An Nhi nhìn Ninh Tịch chầm chầm 3 giây rồi mở miệng nói, được rồi, nếu cô nhận được ba trưởng của tôi, sau ba trưởng mà cô vẫn có thể đứng lên thì tôi sẽ đưa cô thuốc giải.
Ninh Tịch, được.
Đường Lãng lập tức hô lên, mẹ kiếp.
Đường Tịch, muội đừng có tự tìm đường chết.
Một trưởng của cô ta cũng đập ông đây gần chết rồi, cái thân gà bệnh của muội thì một trưởng của cô ta cũng đủ nghiền muội thành bột rồi.
Sắc mặt Lục Đình Kiêu cũng châm xuống, tiểu tịch, em đừng làm ẩu.
Đình Kiêu, xin lỗi.
Nhưng mà lần này em không thể nghe lời anh được.
Ninh Tịch nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt, anh biết đây là cách duy nhất mà.
An nguy của Tiểu Bảo giờ đã như chỉ mảnh treo chuông, An Nhi có thể rời đi bất kể lúc nào mà bọn họ thì lại chẳng ai có thể ngăn cản cô ta.